Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thông dung du hí cõi đời, bao dung độ lượng hạnh người trần gian. Đến đi giữa cuộc gian nan, Quan Âm cứu khổ bình an mọi nhà. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của chúng sanh, rồi tìm cách cứu giúp, giáo hóa, cứu độ, đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, liền nhất tâm xưng danh, thì tức thời Bồ Tát nghe tiếng kêu cầu rồi làm cho tất cả đều được hóa giải. Đức Phật so sánh phước đức của người thọ trì 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các vị Bồ Tát khác, thì trì niệm danh hiệu của Ngài là phước đức hơn hết. Ngài dùng oai thần diệu dụng hóa hiện vô số thân trong mọi loài để cứu độ, đáng dùng thân Phật để cứu độ. Ngài hiện thân Phật cho đến đáng dùng thân đồng nam đồng nữ để cứu độ, Ngài liền hiện thân đồng nam đồng nữ. Đáng dùng thân gì, Ngài hiện thân ấy. Ngài hiện đủ 32 loại thân và hóa thân. Kính thưa toàn thể hội chúng, Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát có rất nhiều nhân duyên với chúng sanh trong cõi ta bà này. Ngài dùng đủ oai thần và phương tiện để cứu khổ ban vui cho muôn loài. Nhưng có thừa hưởng được ân huệ của Ngài hay không? Một phần lớn là do nơi chúng ta định đoạt. Vì ngoài việc trì niệm danh hiệu, lễ bái cúng dường Ngài, chúng ta hãy cố gắng thực hành theo hạnh từ bi của Ngài để làm vơi cạn bao nỗi khổ đau, bao điều sầu não cho mình và cho người trong hiện tại và tương lai. Với những điều linh ứng và màu nhiệm như thế, hôm nay ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn cho đại chúng đảnh lễ 500 danh hiệu, rồi thuyết giảng về những hạnh nguyện tầm thinh cứu khổ chúng sanh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, để ngõ hầu đem công đức lành này hồi hướng cho thế giới hòa bình, tiêu trừ tật bệnh, hóa giải nạn tai, hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đồng vãng sanh cực lạc. Trước khi vào buổi thuyết giảng sáng hôm nay, có một số quý Phật tử xin được dâng lên vòng hoa cúng dường sư phụ. Chúng con xin kính mời chú Lâm Chí có một vòng hoa lên cúng dường sư phụ trong buổi sáng hôm nay. Trân trọng kính mời chú. Chúng con kính mời cô Tịnh Minh có một vòng hoa dâng lên cúng dường sư phụ. Trân trọng kính mời cô. Chúng con kính mời chú Trương, cô Dẫn có một vòng hoa dâng lên cúng dường sư phụ. Trân trọng kính mời. Chúng con xin quý Phật tử cho một tràng pháo tay thật lớn thật dài để tùy hỷ công đức tôn vinh những lẵng hoa, những vòng hoa tươi thắm trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên ân sư thượng giác hạ nhàn chứng minh, cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể đại chúng, người thầy áo bạc sờn vai vẫn đưa thuyền đến tương lai vững vàng. Ơn thầy có mãi nặng mang, dù xa cách vẫn nồng nàn trong tim. Dù bao dâu bể nổi chìm, trong gai sóng gió con thêm vững lòng. Nghe thầy cố sức gắng công, hằng ngày niệm Phật vui trong niết bàn. Mỗi khi trong cuộc sống có những khổ đau, gia đình có nhiều khúc mắc, sự phiền muộn, sự bất an vẫn luôn theo sát chúng con để quấy nhiễu. Bất giác trong tâm khảm lại sáng lên những lời pháp nhủ của thầy, nhờ đó mà động lực mới, sức sống mới lại ngập tràn, để giúp chúng con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Thầy đã giới thiệu cho chúng con biết thật nhiều điều linh ứng về đức đại từ đại bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ôi người thầy khả kính của chúng con, kính thưa toàn thể hội chúng, mỗi ngày lại trôi qua, chúng con lại nhìn thấy hình ảnh chiếc áo đơn sơ đang bạc màu theo năm tháng. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên mảnh đất này, bao nhiêu sự vất vả khổ cực của thầy đã bỏ ra trong việc độ sanh. Mặc dù còn nhiều công việc chưa xong, công trình chưa hoàn tất, nhưng thầy vẫn dành chút thời gian quý báu cho chúng con, những đứa con thơ ngây đang rong chơi trong biển khổ luân hồi. Giờ phút này đây, chúng con xin được giữ tâm ý mình hết sức thanh tịnh, cùng nhau hướng về từ dung, thành tâm cung kính, đê đầu khải thỉnh ân sư thượng giác hạ nhàn, từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhủ, để chúng con lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường học đạo của mình. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay là ngày 12 tháng 3 năm 2020, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý. Hiện giờ là 8 giờ 45 phút sáng giờ Việt Nam. Dứt nhàn đang có mặt tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể chư vị liên hữu đồng tu. Hôm nay là ngày lễ ví Bồ Tát Quan Thế Âm đản sanh, là ngày 19 tháng 2 âm lịch. Ngày 19 tháng 6 là lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo. Và ngày 19 tháng 9 là lễ ví kỷ niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Thì hôm nay Tịnh Thất Quan Âm tổ chức cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể quý Phật tử có mặt tại Tịnh Thất cũng như online trực tiếp lại qua trang web vôlượngthọ.vn. Hôm nay ai ở đây lại đủ 500 danh hiệu giơ tay cho biết ạ. Giỏi quá, cho chàng vỗ tay đi. Giờ không biết thưởng gì đây ta. Thôi giờ thưởng trưa nay cho ăn cơm chứ giờ thưởng gì. Trưa nay với thầy nấu cơm ngon á nha. Rồi thưởng thêm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát và thần Chúa Đại Bi chịu nhận không? Nếu mà nhận rồi là không có được bỏ nha. Dù hôm nay mọi người lạy xong, Giác Nhàn tặng cho người ký vàng SEC hả? Cho người ký vàng sách về xài nó hết không ạ? Hết chứ phải không? Một núi vàng xài còn hết nữa chứ đỡ nó một ký. Nhưng mà danh hiệu công đức quả giác của Đức Phật A Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, danh hiệu công đức quả giác của Bồ Tát Quán Thế Âm là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Công đức bất khả tư nghị của thần chú Đại Bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm, xài hoài không hết. Nếu chịu nhận, gọi là thọ trì, thọ là nhận, trì là gìn giữ, thì một đời này thọ dụng không hết. Nhưng mà hôm nay chúng tôi bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính gửi đến cúng dường chư tôn đức tăng ni, quý Phật tử có mặt cũng như đang xem trực tiếp, công đức bất khả tư nghị là quả giác của Phật A Di Đà và Quan Tham Bồ Tát, trao gửi cho quý vị. Có những người nhận không giữ, có những người không nhận không giữ, có những người nhận giữ luôn. Ai trong này nhận rồi giữ luôn, giơ tay cho biết không? giữ đến cổng ngõ Tịnh Thất Quan Âm, ra hết cổng Tam Quan là coi như bỏ rồi. Người nào giữ được danh hiệu Phật A Di Đà không quên, người nào, người muốn liễu sanh thoát tử trong đời này, người muốn về cố hương Tây Phương Cực Lạc là quê nhà sẵn có, muốn về tha thiết, thì người này không quên công đức danh hiệu bất khả tư nghị của Đức Phật A Di Đà, đúng không? Còn những người họ tham tiếc cái cõi này, họ lo những cái chuyện ở cõi này mất hết thời gian, cho nên không còn thời gian để họ lo giữ công đức Phật hiệu. Công đức Phật hiệu là công đức lớn nhất, phước đức tịnh nghiệp là phước đức lớn nhất. Mà phước đức và công đức đó là tư lương hành trang cho người muốn liễu sanh thoát tử. Phước đức của tịnh nghiệp là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết và làm 10 điều thiện. Nếu giữ được cái tịnh nghiệp tam phước đầu tiên này mà tín nguyện đầy đủ, thật thà trì danh hiệu Phật, thì bạn một đời này chắc chắn có phần dự bên Tây Phương Cực Lạc, người dân ở nước Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm nay ngày lễ ví Bồ Tát Quán Thế Âm đản sanh, chúng tôi thực sự trong lòng vô cùng hoan hỷ. Từ năm 2015 ở tại Đại Tùng Lâm lạy 12 lần, kỷ niệm 12 hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Âm, 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Âm xong, chúng tôi rời Việt Nam sang Mỹ. Mãi từ 2015 đến hôm nay 2020 mới cho Tịnh Thất Quán Âm lạy lại. Và một số quý Phật tử hôm nay hân hoan vui mừng, không biết 19 tháng 6 có được lại nữa không. Chúng ta ngồi suy nghĩ rất là nhiều, hồi nãy ngồi nói chuyện với thầy Thiện, với quý thầy ở trên nhà khách. Nếu cho lại thì làm bằng cách nào, chứ còn không họ ùa về đông, 5-7 ngàn trong này là nhung nhúc không có chỗ đi, chen chúc không có chỗ chen chân. Bây giờ phải làm sao? Nói để ban tổ chức biết cách để mà mình hạn chế người về và giới hạn trong phạm vi quy định cơ sở thờ tự ở tại đây, mặt bằng cũng như là kinh tế hạ tầng, những cái phần để mà phục vụ vừa phải, đó là khoảng 1.200 người thường trụ và những người ở nơi khác trong phạm vi 1.200 người. Bây giờ làm sao được số lượng người này? Bắt đầu đầu tháng 6, còn 19 ngày nữa là phát phiếu. Quý thầy cũng phải có phiếu, đúng 1.200 phiếu. Và người thường trụ cũng như những người ở tại địa phương cũng phải có phiếu. Người ở địa phương mà không có phiếu cũng không cho vô cổng. Được không? Hôm nay mọi người nghe cái đĩa này với lại là đang xem trực tiếp với quý Phật tử có mặt ở đây, hiểu rằng mình có được cái phiếu trong tay là mình được về lại. Và người ở xa khi ở đây còn phiếu thì phát bằng cách nào? Gọi điện cho thầy Nhuận Phiên. Thầy Nhuận Phiên sẽ lấy địa chỉ gửi. Thí dụ 15 người là 15 cái phiếu, cầm phiếu đi vô cửa, có người xét cổng đàng hoàng. Đúng 1.200 người đến đây, 1.200 cái niệm. Và lo lắng thiệt kỹ càng, vừa đủ hai chánh điện lại vừa đẹp. Được không? Và làm cho gắt đầu tiên là không có phiếu không cho vô. Người ở ngoài cửa gần đây, ở gần đây mà không có phiếu cũng không có được vô. Không phải mình ích kỷ, mình khó khăn, nhưng mà phải làm từ đầu như vậy thì lại bãi mãi cũng không sao, cứ 1.200 lại hoài, được không ạ? Đó là cái quy định mà chúng tôi muốn duy trì cái lễ vía Quan Âm. Bởi vì từ khi bên Mỹ về không dám cho quý vị lạy là sợ cái số lượng người quá đông ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, rồi vấn đề vệ sinh vân vân. Hôm nay mới làm được cái nhà vệ sinh 50 mấy 60 phòng, quý vị vô thấy thơm tho mà không đủ, làm sao mà dung chứa được số lượng người. Sáng nay có một số các cô thấy đông quá phải ra ngoài để mà ăn bún, không đủ cái chỗ. Được sau là phải lo tươm tất họ về, mình coi họ như một vị Bồ Tát, lo cho thiệt kỹ càng. Quý vị thấy lễ vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm năm 2010 bắt đầu làm, đến 2014, cuối 2014, đầu 2015 là số lượng người đến 50-70 ngàn người. Một thời gian Đại Tùng Lâm 30 mẫu cũng không thể nào chứa nổi được. Vì nhân duyên chúng sanh có duyên với Bồ Tát Quan Âm trong cõi này rất sâu dày. Lạy đêm khuya mệt muốn chết luôn, vậy mà họ vẫn phải đi lạy. Biết một cái lực cảm ứng bất khả tư nghì từ đâu, từ cái tâm của họ cảm đến Quan Âm, cho nên Quan Âm hiển ứng, ngầm ứng, gia hộ cho họ. Ở Đại Tùng Lâm có một cái lần đi lạy, mấy cô Phật tử có kể lại, mà đây là sự thật, nói đây để kinh nghiệm. Hôm nay quý Phật tử đi lạy có một vài cái kinh nghiệm nên biết. Gia đình cô này cũng khá giàu, ở Sài Gòn có cái công ty chế xuất tôn, làm tôn, nhà máy tôn. Thì ông chồng thì không có hiểu Phật pháp, hầu như nghe cổ đi tu là ông khó chịu vô cùng. Ông sợ mang tiền đi cúng dường, sợ đi tu rồi không ở nhà được phục vụ lo lắng cho ổng được. Cho nên cái tâm ích kỷ ổng xuất hiện lên và ổng không bằng lòng. Nghe nhắc đến mấy thầy hoặc là trên mạng nói về cái chuyện mấy thầy không tốt là ổng đem đi ổng nói hoài. Ổng nói để bà vợ coi như là mất tín tâm với Tam Bảo, nhưng mà bà này có cái tín tâm kiên định. Cho nên thành ra cái ngày lễ vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm chúng tôi tổ chức thì cổ xin thì không dám xin ổng rồi. Xin ổng cái là ổng chửi ổng la, đâu có thể nào xin được. Cho nên thành ra mới nói dối là tối nay em đi qua nhà đứa bạn. Thì ông chồng cũng biết cái người bạn đó thân với cái cô vợ mình. Tối nay em qua bên đó để em có buổi tiệc chơi với, buổi tiệc này là mấy bạn học đồ với nhau lâu ngày gặp lại, cho nên có thể em ngủ bên đó. Nếu mà tiệc trễ thì em ngủ lại nhà bạn của em. Ông nghe ông tưởng là đi dự tiệc thiệt, ông kêu ừ thôi đi đi. Ông qua đó hai chị em dắt nhau xuống lại xuống lại quý Quan Âm. Thì nghỉ qua tiệc rồi ngủ ở nhà bạn thì đắc đâu cái gì xảy ra. Thì xuống lại xong rồi bắt đầu sáng hôm sau hỏi em đang đâu, kêu em đang ở nhà bạn ăn sáng xong rồi về. Thì cũng nghĩ chắc lạy vía Quan Âm rồi nói láo cũng mang tội gì đâu. Rồi cuối cùng đi về thì ngày hôm trước không sao, bắt đầu ngày hôm sau bắt đầu đi sửa tướng. Đi sửa tướng tức là cái chân nó cứng, nó đau, nó nhức.
Bởi vì lúc trước mà có những người mà lạy thường xuyên á, thì không đau không nhức, mà có người lạy thường xuyên mà lạy ít thì cũng đau, cái giò nó cứ ngắt ngắt không lên, bước lên trên gác để lên văn phòng đi không nổi bò. Ông nói: bà, hôm qua bà đi đâu mà giờ bà như vậy? Bà làm cái gì đêm hôm qua bây giờ bà đi không nổi, bà đi sửa tướng mà bà bò. Bà nói tôi nghe. Bà, bây giờ bà biết đó hay sao? Bây giờ đo dấu được nó đâu, bây giờ nó nhất là phải đi đi không nổi. Lúc trước chúng ta có nhiều lần lễ xong là hôm sau nhắc cái giò lên nhắc không nổi. Chắc quý vị về chút xíu nữa có những người cũng vậy á. Cái rồi ổng cứ chầm hâm vô, ổng kêu bây giờ đó đi đâu mà bò đó, đi đâu mà đi không nổi đó, đi đâu ban đêm hôm qua bây giờ sửa tướng như vậy, mà đi đâu bà nói tôi nghe, bây giờ đâu có giấu được nữa đâu, nó đâu có nhất phải đi cả nhắc chứ đâu có nằm ngoài được. Thì cuối cùng bà nói thiệt là em xin lỗi anh, hôm qua em xuống chùa Đại Tùng Lâm, thầy Nhàn ổng tổ chức lạy lễ vía mà em nói láo qua bên nhà bạn ăn tiệc cho nên anh tha thứ. Trời ơi, ổng chửi ổng kiểu đó. Bà giấu tôi cuối cùng bà cũng lòi ra, đi tu mà giấu, tu hành mà nói láo gì mà tu hành cái gì, lạy lục cái gì, ổng làm cho một trận quá chừng. Cái cổ mới sẵn hồn kinh rồi. Cái đó ổng kêu để đó, tôi gọi qua con bạn có phải là đi xuống lạy ông hay là bà đi đâu. Ổng nghi ngờ thì bậy chắc đi đâu nữa. Cuối cùng gọi rồi bà nó năn nỉ đó qua đó, xin lỗi trời, hai đứa quỳ lạy khóc lóc xin lỗi quá chừng. Cuối cùng ông nói được tôi tha bà, đợt sau bà một lần nữa là bà chết, bà ra khỏi nhà. Thì cái câu chuyện này hôm nay nói ra, cô này cách đây 5-7 năm rồi, nhưng mà Phật tử trong này nếu mà có giấu chồng đi thì về khai liền ngăn đề, đừng có để sửa tướng đâu, mất công ông phát hiện nha. Về nói sao, bước vô cửa: anh ơi, hôm qua em nói láo, em đi chỉ là Đà Lạt chơi mà em vô em lễ vía Quan Âm 500 lạy, thôi anh thông cảm chứ lỡ mà để cái chân nó đau đấy, đi cà nhắc nó sửa tướng là tính sao. Ông biết được rồi, lúc đó rắc việc của ông. Cho nên mình làm cái gì mình cũng vậy, thưa trình, gọi là đi thưa về trình, thưa cho đúng việc. Anh ơi, anh cho em lên tịnh thất Quan Âm lạy lễ vía Quan Âm ở tại tịnh thất nha. Ông nói không được thì bên kia dạ, nếu anh cho thì em đi, nếu không cho thì em không đi. Ngoan vậy đó, được không? Thế ông cái gì xảy ra, ở nhà lạy đúng không, ở nhà mở ra tivi ra lạy. Một số cái Phật tử ở Sài Gòn hôm nay là lạy đủ hết trơn 500 lạy, mạng không đứt. Cô đã có lạy xong cô mừng, cô vỗ tay mình, cô cái cuộc quan hô này mình giỏi quá ta, nên mình lạy hết 500 danh hiệu mà màn hình không đứng luôn, internet tốt quá. Thì ông không cho lên tỉnh thấp thì mình lại ở nhà, đúng không? Nên kéo đường truyền internet lại ở nhà, vì số lượng ở đây không có cho nhiều được nữa đâu. Còn nếu không cho lại ở nhà, không cho tu luôn thì sao? Trong tâm mình năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Một ngày đó niệm suốt nhớ đến danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, niệm trong tâm năm chữ Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm ra tiếng 7 chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thầm thầm thì thì, được không? Được, Bồ Tát Quan Âm vẫn chứng. Hôm nay có một số quý Phật tử kêu tưởng là thầy Giác Nhàn lên lại thích nghe cái giọng của thầy để mà sướng lễ vía Quan Âm. Nhưng hôm trước ở Đại Tùng Lâm thì buổi tối chúng tôi giảng xong rồi nằm nghỉ 1-2 tiếng, chứ thường lúc đó không có ngủ. Nghỉ 1-2 tiếng xong rồi sáng lạy nổi, chứ bây giờ đây mà sáng lạy xong rồi giảng luôn thì cũng hơi đuối. Giờ nay có tuổi cũng già rồi. Thôi quý Phật tử yêu cầu là thôi, để có thầy lạy thì thôi, được 19 tháng 6 thầy lạy, mà thầy mở máy thầy lạy cũng y chang như thầy đọc à. Hồi sáng mấy bà cụ lạy ở khu chuyên tu, 2 giờ Giác Nhàn đi xung quanh, 3 giờ thấy mấy cụ lạy cái ổ ai hướng dẫn vậy, cái giọng giống giọng mình dữ ta. Rồi cuối cùng nhìn vô có mấy bà cụ bà lạy, cái giọng của Giác Nhàn mở lên là 1-2 tiếng 57 phút. Hồi nãy thì thầy tánh nó, Giác Nhàn nói thầy thiện là thôi 19 tháng 6 là thầy ra sướng lễ, rồi mở cái máy đó ra cái giọng của Giác Nhàn vẫn là giọng vàng xưa nay, nghe hay lắm. thì sao? Bây giờ có tuổi hoặc giả thầy tánh nhiều lúc ông lạy ông lên tầng sông không có cái gì, ông ngã lăn xuống rồi mấy người khác nhảy vô không kịp, thôi mở máy là an toàn. Đến cuối buổi lễ quý vị có thua thì thua, có nửa chừng có bỏ cho cái máy không bỏ đâu, đúng không? Thì cách này hay. Cho nên thành ra quý Phật tử nói bữa nay tu theo thầy dắt Nhàn với lại là chú Bá tụng kinh Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà, rồi Nhàn lại trì đại bi thích quá chừng luôn, một giọng một kiểu đó làm hoài, mấy thầy khỏe quá chừng luôn, mở máy ra cũng y chang như vậy thôi, đâu có gì khác đâu, đúng không ạ? Đó thì đợt sau quý vị lên có giác nhàn á, mà giác nhàn trong mấy á nha thì sáng mới có sức để mà giảng được. Tuy rằng dậy sớm nhưng mà gì, cộng tu theo cái cách của chúng tôi, tu một mình nó quen rồi. Ấn Tổ nói tu có hai cách tu, tu một mình và tu đại chúng. Tu đại chúng là mình thuận theo với cái cách của đại chúng, đại chúng bày ra cái cách gì mình cứ thuận theo cái cách đó. Còn tu một mình thì mình lượng theo cái sức của mình, trì 21 biến đại bi, 25 hay là 50 hay là 54, 108 gì tùy theo cái sức của mình gia giảm cho nó phù hợp, mà đừng có ráng quá sức để nó tổn khí đi. Sáng hôm nay có một cô từ Gà Công xin chồng đàng hoàng, nói thưa sư phụ không biết con có nên đi không. Hỏi sao vậy, kêu xin đi ông chồng con nói virus corona nó đầy hết trơn, bà đi coi chừng nó nhiễm bà chết, bao nhiêu người sợ hết trơn. Cuối cùng con với thêm đứa con thêm một người nữa, thuê được tài xế nó chở con đi lên trên này. Sáng nay con lại lúc mà 300 mấy 400 là con quá đuối rồi, con mệt quá rồi. Hồi trước giờ chưa khi nào lạy được 500 danh hiệu hết cả. Hôm nay tỉnh Thất Quan Âm tổ chức, con lên con lạy, lúc đó con quá đuối rồi, con nói Bồ Tát Quan Âm ơi, gia hộ cho con có chút sức khỏe để con lạy đủ, chứ nay lại không đủ con ngại ngùng, con quê mà con khó chịu lắm, Bồ Tát gia hộ đi. Vừa nghĩ như vậy, không biết một cái năng lực ở đâu tạo cho cô một cái sức khỏe cô làm đủ 500, năm mấy gần 60 rồi đó. Kinh khủng không? Có nhiều người, người ta nói làm sao, Bồ Tát Quan Âm làm gì có bên ngoài, lạy lục chi mất công hà. Bồ Tát Quan Âm là tánh nghe bên trong tâm của mình, chứ làm gì có bên ngoài. Thì người này chấp lý bỏ sự tướng của Bồ Tát Quan Âm, họ phủ nhận không có. Họ chỉ nói chỉ có Bồ Tát lý tánh là tánh nghe của mình thôi, chứ không có gì bên ngoài, đừng có lạy chi mất công. Thì người này vừa là chấp lý phế sự, bỏ sự, vừa là không có tùy hỷ được cái công đức của người lạy. Sáng hôm nay chúng tôi nhìn lên trực tiếp thấy quý vị lạy, chúng tôi nhìn thấy thầy Nhuận Minh, thầy Cảm Cảm mà thầy cũng ra thầy lạy, thầy Nhuận Chánh, một số các thầy với Nhàn nói tùy hỷ các thầy, cứ tùy hỷ thầy Nhuận Minh là mình được 500, tùy hỷ thầy Nhuận Tánh là mình cũng được 500, 500 công đức tùy hỷ. Tùy hỷ thầy Nhuận Đắc với Nhàn cũng được 500, rồi tùy hỷ tất cả Phật tử trong này 500-700 người là đều nhân lên cấp số nhiều lắm á. Hiểu không? Hiểu công đức tùy hỷ không? Tuy rằng mình không thấy Bồ Tát Quan Âm, nhưng mình thấy những người này họ dám về đây trong đêm khuya 1-2 giờ họ thức dậy để họ lạy 500 danh hiệu. Người này không phải là người bình thường, phi thường ạ. Phi thường nghĩa là sao? Không biết Bồ Tát có hay không. Và có những người nghe rằng là Bồ Tát trong tâm, nhưng mà họ vẫn gì? Từ sự tướng mà làm. Cho nên người tu tịnh độ là từ sự vào lý, từ tướng vào tánh, từ nhân vào quả. Sự đó là có Bồ Tát Quan Thế Âm. Và Bồ Tát Quan Thế Âm này xưa kia Ngài đã thành Phật, hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Ngài là cổ Phật thị hiện trong cõi Ta Bà, dùng 32 ứng hóa thân, dùng 500 danh hiệu, đó là 500 ứng hóa thân của Ngài để độ chúng sanh. Và ai nói Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói đúng không? Mà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói là không bao giờ nói lý bỏ sự như hàng phàm phu chúng ta đâu. Không khi nào nói rằng là tánh nghe là Bồ Tát Quan Âm rồi bỏ đi cái sự tướng Bồ Tát Quan Âm bên ngoài. Không bao giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy. Chỉ có hàng phàm phu chúng ta chấp lý mà bỏ sự mới nói như thế thôi. Như vậy hôm nay chúng ta tin chắc rằng có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ngoài chúng ta. Và Ngài đang trụ ở đâu? Trụ ở bên Tây Phương Cực Lạc. Ngài qua lại hai cõi Tịch Quang và Thập Báo. Lời này ai nói? Ấm Tổ nói Bồ Tát Quan Thế Âm có được cái thần lực
Tuy rằng hóa thân đi 10 phương pháp giới, nhưng Ngài vẫn thường trụ bên thường tịch quang tịnh độ Tây Phương Cực Lạc và thập báo trang nghiêm vô chướng ngại độ bên Tây Phương Cực Lạc.
Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là Ấn Tổ. Ấn Tổ là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nói là thấy, là nói thấy để nói chứ không phải là đón mò. Khi chúng ta tin rằng có Bồ Tát ngoài chúng ta, có được thần lực, có được thần thông âm thầm gia trì,
Ấn Tổ gọi là ngầm ứng. Mình là ngầm cảm, Ngài ngầm ứng. Có những lúc mình ngầm cảm mà Ngài hiển ứng. Có những lúc mình hiển cảm. Hiển cảm là hồi sáng lại đó, bằng hành động đó gọi là hiển cảm. Thì Ngài ngầm ứng có, hiển ứng có. Có bà cụ mẹ của thầy Minh Châu, bà này là ngầm cảm mà hiển ứng nè. Là sao? Trên đường bà đi từ Đà Lạt về Sài Gòn, xe nó chanh nhau, nó chạy dữ quá, chạy quá chừng, nó chạy để giành khách nhau quá chừng, chạy quá nhanh, bóp kèn tê 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 tê, chạy quá nhanh. Bà sợ nó xuống dưới đèo, nó lật ở dưới đó. Bà mới gì? Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Thôi giờ tài xế chạy, sau đó chạy không biết nữa, không có sợ gì nữa hết, cứ niệm Quan Âm rồi theo Bồ Tát Quan Âm. Thì bà tin có Bồ Tát Quan Âm sẽ gia hộ cho bà. Bà niệm một chập khoảng 10-15 phút, cái tâm sợ biến đi đâu mất. Và vừa mở mắt ra thấy Quan Âm Bồ Tát đứng trước đầu xe. Thì lúc đó tâm bà cảm được danh hiệu, tâm bà nhất tâm xưng niệm, trong bà, trong tâm bà niệm được tương ưng, cho nên bên ngoài cảm ứng. Còn mình niệm nó chưa tương ưng, cho nên chưa được cảm ứng. Bà niệm tương ưng. Tương ưng tức là chỉ tâm bà với danh hiệu Phật là một, không còn sợ, không còn lo, không còn suy nghĩ gì cả, gọi là nhất tâm xưng niệm. Thì Bồ Tát Quan Âm xuất hiện trước đầu xe, bà không còn lo sợ gì nữa hết, chập cái xe chạy bình thường lại. Bà cũng tiếp tục niệm, niệm về tới Sài Gòn luôn. Bà về bà kể lại cho Thượng Tọa Minh Châu, lúc đó chúng tôi ngồi nghe. Ok, Bồ Tát Quan Âm là có thiệt cái nha thầy nha. Thầy Minh Châu hỏi làm sao mà bà nói có thiệt, bà nói cho thầy nghe. Bà nói hồi hôm trước, mấy bữa trước đi về quê, quê ở Cần Thơ á, xe nó chạy nhanh quá cho nên tôi cứ ngồi trong xe tôi niệm, cuối cùng Bồ Tát Quan Âm xuất hiện. Bà kể mà có lòng chân thật. Bà thấp thấp người thôi, người miền Tây. Khi mà bà kể ra cái cảm xúc bà còn, mà mãi đến hôm nay mười mấy năm, 15 năm rồi, chúng tôi vẫn còn nhớ cái câu chuyện của mẹ của Thượng Tọa Minh Châu. Như vậy có phải là Bồ Tát Quan Âm có không quý vị? Có. Có với những người nào? Có những người là gì? Có những người tin tưởng, có niệm, có lạy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên thành ra có Bồ Tát Quan Âm ứng, hiển ứng, ngầm ứng, gia trì và gia hộ cho người đó. Cho nên Tịnh Thất Quan Âm là đặt tên Tịnh Thất Quan Âm là cũng có một cái nguyên do. Cái nguyên do chúng tôi với Bồ Tát Quan Âm rất là sâu dày. Đến khi thân mẫu chúng tôi là sư cô Liên Phương đi tu là cũng nhờ sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Lúc đó chúng tôi cũng chưa có tụng kinh Vô Lượng Thọ, chưa niệm Phật nhiều. Trước năm 2000 mở pháp hội ở đây, về tại ở đây để mà khai sơn lập địa, là chúng tôi tịnh tu tụng cái bộ kinh Pháp Hoa, tha thiết cầu nguyện mẹ Quan Âm, nhất là Phẩm Phổ Môn, để mà gia trì cho bà cụ phát Bồ Đề Tâm, ăn chay trường để đi tu hành. Thì mỗi lần bà ăn chay là trong ruột bà nóng, bà ăn không có được. Chúng tôi tịnh tu tụng kinh Pháp Hoa để hồi hướng cho bà. Sau một thời gian chúng tôi ra thất, mang bộ kinh Pháp Hoa về, ông cụ ông chỉ cho bà cụ từ từ, cái bà cụ bà biết đọc, bà đọc được kinh Pháp Hoa, bà mừng quá chừng. Xong đó rồi bà ăn chay được nhờ Bồ Tát Quan Âm, bởi vì ăn chay cái ruột nó nóng bà ăn không được, bà khó chịu vô cùng. Sau đó rồi ra Bồ Tát Quan Âm cầu nguyện với Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con ăn chay đừng có nóng ruột. Cuối cùng bà ăn chay ruột trong lòng nó, trong cái bụng nó mát mẻ ăn được. Nhiều cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Hai ông bà cụ mà khi có lời qua tiếng lại là nghe bên tai Bồ Tát Quan Âm nói rằng là gì? Người ta nói mình đừng cãi lại, đó là tu đức, tích đức, tìm đức theo Phật. Bà nghe vậy xong ông cụ nói gì bà cũng cãi hết trơn. Bà có duyên với Bồ Tát Quan Âm rất sâu dày. Bà thương niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cho nên thành ra chuyển cả gia đình bà đi xuất gia với sư bà Hải Triệu Âm cũng nhờ Bồ Tát Quan Âm gia trì cho bà cụ.
gia đình chúng tôi có duyên với Bồ Tát Quan Âm, cho nên trong những ngày lễ vía mà vừa rồi chúng tôi không lạy, trong lòng cứ áy náy. Và nhất là đợt này đang nhiễm virus corona, để mà cho bao nhiêu người đến đây lạy không phải là chuyện đơn giản. Vừa rồi ngày 15 chúng tôi giảng chủ nhật cũng không dám thông báo, chỉ thông báo nội bộ thôi, mà rất rất nhiều người biết người ta lạy qua bên trang web trực tuyến. Cho nên chúng tôi mong quý vị có một cái tivi để ở nhà chờ sẵn, nếu mình không có cái phiếu để vô trong tỉnh thất Quan Âm lạy trong số lượng 1.200 người thì gì, thì ở nhà lạy trực tiếp được không quý vị? Ở tại bên Nhật cô Linh lạy tốt, ở tại Hàn Quốc cô Liên Phước cô lạy xong cô đi làm tốt, lạy đủ luôn, để một cái màn hình, cái tiếng phát ra trong nhà lạy rất quan hỷ. Cho nên đợt này về sắm cái màn hình loại tốt tốt, khoảng 65 inch mà khoảng 100 triệu một cái, loại đẹp đẹp tí. Loại đó lạy cho nó thích. Trời, có cái vị đó họ bố trí một cái phòng Phật quá trời đẹp. Lúc trước họ chưa biết tu, họ bố trí cái phòng khách thôi, rượu đủ loại, rượu con này con nọ, con rắn này rắn nọ, đủ thứ rượu thuốc hết trơn. Bữa nay ông bố trí cái phòng Phật quá chừng đẹp, có một cái tivi lớn 65 inch và trang trí phòng Phật quá chừng đẹp. Cứ bây giờ chúng tôi nói chuyện là họ có trực tiếp ở đó, họ ngồi họ nghe, họ hoan hỷ vô cùng. Họ kêu vậy là mình chuẩn bị trước khi dịch bệnh xảy ra. Bây giờ dịch bệnh xảy ra có hiệu quả quá chừng, đúng với cái điều người ta mong mỏi. Và Hòa Thượng Tịnh Không kêu nên ở nhà tu tập và nghe qua bên internet là không bị ảnh hưởng gì cả, đúng quý vị không? Thì Bồ Tát Quan Âm xưa kia cũng là một vị phàm phu như chúng ta, do giác ngộ tu hành, tu cái pháp gì? Tu cái pháp là lắng nghe. Nghe cái gì? Nghe lại tự tánh nghe của mình. Tự tánh nghe của mình là cái gì? Là Phật tánh, là pháp tánh, là trong như tánh và thể tánh. Tánh nghe này nó có diệu dụng bất khả tư nghị. Nghe lại được tự tánh nghe, và nghe đến lúc chứng được nhĩ căn viên thông. Nhĩ căn viên thông tức là ngài nghe tất cả trong 10 phương pháp giới. Chúng sanh khi kêu cầu đau khổ niệm đến danh hiệu của ngài, ngài liền ứng hiện để mà cứu độ. Ngài có được cái khả năng này. Và cái khả năng này chỉ một mình Bồ Tát Quan Âm có thể cứu tất cả chúng sanh. Nếu tất cả trăm ngàn vạn ức chúng sanh trong một giây phút đó đau khổ cùng cực vì chuyện sanh đẻ, rồi vì chuyện mất mát tiền bạc, vì chuyện đau bệnh, vân vân mọi thứ, mà cả trăm ngàn ức người trong một giây phút đó đồng xưng danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì ứng hóa thân của ngài tức thì trăm ngàn vạn ức ứng hóa thân ứng hiện tùy theo cái khổ của chúng sanh kêu cầu mà ngài cứu độ khác nhau. Ví dụ người đó sanh đẻ không được thì ngài giúp cho đẻ nhanh. Cái người đó đau khổ đáng tự tử, chuẩn bị tự tử chết, ngài giúp cho vượt qua khỏi tự tử, nhảy xuống dướng cái cây nằm cho queo cho đó. Ông Tổ nói hiện cây, sông, núi, thuyền, bè ứng hiện như vậy đó. Kinh khủng không? Có nhiều người nói rằng là một mình Bồ Tát Quán Âm làm sao cứu trăm ngàn vạn ức người được. Thì Tổ sư Ấn Quang nói làm sao? Tổ sư Ấn Quang ví dụ rằng là một giọt nước, một hồ nước, một ao nước, một biển cả, trăm ngàn hồ nước, trăm ngàn biển cả, trăm ngàn giọt nước. Trên trời có trăng thì dầu cho giọt nước cũng hiện ánh trăng, in ánh trăng trong đó, đúng không? Đúng rồi. Hồ nước cũng có ánh trăng, giọt nước cũng có ánh trăng, ao nước cũng có ánh trăng, lu nước cũng có ánh trăng, chén nước cũng có ánh trăng. Không có kêu là giọt nước từ ánh trăng mà ánh trăng từ giọt nước được. Chỉ trường hợp giọt nước, hồ nước đó đục thì chịu thua thôi. Nghĩa là sao? Chỗ này hơi khó hiểu chút, ngàn lắng nghe nha. Ngàn sông có nước, ngàn ao có nước, ngàn biển có nước, ngàn chén nước có nước thì chăng liền soi. Ngàn sông có nước, ngàn chăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời
ngàn vạn ức tâm Phật tử có niệm, có lạy, có xưng danh Bồ Tát, liền có Bồ Tát ứng hiện cứu vạn ức người. Vì trăng trên trời là pháp thế gian, còn ứng hiện vô từng ly nước, từng giọt nước được, huống hồ chi là cái hạnh nguyện và công đức trí tuệ thần thông của Bồ Tát Quan Âm.
Đúng rồi.
Lý giải chỗ này nghe nó thông. Một trạm VTV1 phát ra 1.000 nhà, 1.000.000 nhà có tivi đều bắt được hết, chỉ trừ trường hợp tivi bị hư thôi. Tivi nó bị sự cố, tivi nó hư là chịu. Trong này 100 người, 1.000 người niệm danh hiệu, mà có người cảm, có người không có cảm được, có người được cảm ứng mà người không cảm ứng. Lý do gì? Do mình không đủ tính tâm, niệm không được tương ưng cho nên thành ra không cảm ứng, chứ không phải là Bồ Tát Quan Âm ghét dơ gì mình đâu. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngày nói pháp thế gian là trăng rọi xuống nước còn được như thế, còn nói về thần thông diệu dụng công đức trí tuệ của Bồ Tát Quan Âm không cứu được chúng sanh khi đau khổ. Nếu mà chúng sanh đau khổ mà thành thật niệm, nhất tâm xưng niệm, thành kính mà niệm, mà tâm mình tương ưng để niệm mà không, Bồ Tát Quan Âm không ứng hiện cứu, thì hạnh nguyện của Ngài không thể nào tròn và Ngài cũng không thể nào thành Bồ Tát. Hôm nay Ngài đã thành Bồ Tát rồi là hạnh nguyện Ngài đã tròn, là do đã cứu độ chúng sanh rất rất nhiều chúng sanh đau khổ. Cho nên Tổ sư Ấn Quang Ngài nói lắng nghe nè, bình thường niệm Phật 10.000 câu thì niệm Quan Âm 5.000 câu. Quan trọng danh hiệu Bồ Tát Quan Âm ghê chưa. Nếu gặp nạn niệm Quan Âm nhiều hơn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh khủng chưa. Đó là Bồ Tát Đại Thế Chí nói đó, Ấn Tổ Ngài nói à. Vì sao là lúc gặp nạn niệm Quan Âm nhiều hơn? Đáng lẽ niệm Phật, Phật cũng cứu, Ngài cũng giúp qua nạn được, chứ lý do gì vậy?
Vì chúng sanh trong cõi này, lắng nghe chỗ này quan trọng nè, chúng sanh trong cõi này họ đau khổ là họ mong hết khổ, chứ họ không phải muốn để về Tây Phương. Cho nên thành ra phải niệm Quan Âm Bồ Tát để vượt qua cái khổ nhanh nhẹ lẹ làng, qua hết cái khổ đi rồi bắt đầu tiếp tục kết cho họ cái duyên niệm Phật để họ về cực lạc. Chứ nếu mà lúc họ đau khổ mà kêu họ để mà rời ta bà này về Tây Phương cực lạc để niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, không không niệm Quan Âm á, thì lâu và có nhiều người chưa đủ tính tâm, cái khổ đến họ chịu không nổi. Hiểu hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Có nhiều người người ta nói tu chỉ niệm A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng xen tạp hai chữ Nam Mô, niệm Quan Âm cũng xen tạp, nhưng mà họ cũng lụm khụm, họ lạy vía. Họ cũng lạy vía Quan Âm. Hồi trước là chúng tôi bị vướng vô cái chuyện này, chỉ 4 chữ thôi, không có 6 chữ. Nhưng mà giờ nhìn kỹ lại trong văn sao, Ấn Tổ nói niệm ra tiếng là 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm trong tâm là 4 chữ A Di Đà Phật, niệm trong tâm là 5 chữ Quán Tham Bồ Tát. Và ai muốn niệm 4 chữ thì vô phòng hộ niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Hợp lý vô cùng. Từ khi Tịnh Thất Quan Âm áp dụng cái lời dạy của Ấn Tổ, không có ai nói gì được hết. Lúc trước chúng tôi xuống Vĩnh Nghiêm tổ chức pháp hội với đó, có một vị thầy, vị thầy này cũng có tiếng nói trong giáo hội lớn, nói ông Nhàn, bởi vì ngày thầy cũng lớn, thầy kêu ông Nhàn rồi nó gần như là cũng thân thương. Giác Nhàn vừa lại nói bạch thầy có chuyện gì, kêu ông làm gì mà ông hướng dẫn Phật tử niệm 4 chữ A Di Đà Phật còn 2 chữ Nam Mô bỏ đâu đọc. Không biết trả lời sao hết trơn. Kêu giờ các vị Hòa Thượng Tịnh Không ngày cũng niệm 4 chữ, kêu Hòa Thượng Tịnh Không là chuyện của ổng bên Hồng Kông, còn cái chuyện bên này thầy phải thuận theo 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đàng hoàng, chứ thầy làm gì có 4 chữ niệm chổng chổng vậy, niệm bất kính vậy, thì mình im thôi đâu biết nói sao. Nhưng mà lúc đó là cũng bắt đầu chuyển sang niệm 6 chữ nữa rồi đó ngang. Cũng có niệm 4 chữ rồi mà cũng bị ăn một gậy. Đến bữa nay không ai nói gì được hết. Tụng kinh A-di-đà, chứ không phải chỉ một bộ kinh Vô Lượng Thọ không nha, chỉ thêm chú Đại Bi. Cái đó là cái cách phổ độ. Phổ là rộng rãi, phổ quát. Độ là tất cả mọi chúng sanh. Đó là phổ độ. Còn chuyên độ là vào phòng hộ niệm 4 chữ đúng không? Nó hài hòa vô cùng. Không ai nói gì mình được hết trơn á. Bữa nay về Tịnh Thất Quan Âm không có ai nói mình kêu là niệm bất kính chổng chổng. Cái đó là cái cách để mà mình gì? Hài hòa. Để mình hợp thời, hợp cơ. Để mà gì? Để mà hóa độ chúng sanh.
Lỡ mà Phật tử về gặp thầy đó, kêu cái ông đó, ông có biết gì đâu, ông có nghiên cứu, ông học hành gì đâu, ông niệm bốn chữ, ông bỏ hai chữ Nam Mô, hai chữ Nam Mô là cung kính quy mạng quay về, mà làm Phật tử cái mất tín tâm mất. Có cái chỗ họ để họ chỉ trích mình. Cho nên cái cách của Ấn Tổ phổ độ chúng sanh bao quát, bao trùm, ngài gọi là phổ môn, là phương pháp, là pháp môn tịnh độ phổ quát hết, không ai nói gì ngài được, an toàn vô cùng. Còn cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không ở bên đó ngài làm thì ngài là Bồ Tát, mình không dám nói đến rồi. Những người có căn lành sâu dày, họ niệm bốn chữ A Di Đà Phật vẫn được vãng sanh. Như Ấn Tổ nói, cái căn lành, cái tính tâm mình còn kém, hai chữ Nam Mô có cũng đỡ lắm à, được lắm à. Không à, nghe rất hài hòa, rất an ổn. Chứ không có vì một số người vì bốn chữ đó mà mình phế bỏ sáu chữ để độ những người sáu chữ, có cơ hội đâu các vị khác chỉ trích, thì đạo tràng mình không yên đâu. Cái cách người ta lập đạo tràng là phải gì? Là phải phổ độ. Thì nói về Bồ Tát Quan Thế Âm thì nhiều kinh, hôm qua thầy Tánh thầy chích cho chúng tôi nhiều bộ kinh dẫn chứng nói Bồ Tát Quan Thế Âm có thực trong các kinh Đại Thừa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Lắng nghe nè, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, gọi tắt là kinh Hoa Nghiêm, chương thứ 2, chương thứ 27, tức phần Thiện Tài Tham Học với Quán Tự Tại Bồ Tát trong phẩm Nhập Pháp Giới, trong quyển thứ 60 68. Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật cũng nói đến Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh cũng có nói. Kinh Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương ở cuối quyển thứ 5 chép thêm chương này nhằm giảng rõ về tịnh độ và Bồ Tát Quán Thế Âm. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là phẩm gì? Phẩm Phổ Môn, có nói Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngụ Ẩn Gia Không Độ Nhất Thiết, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Đà La Ni nói về thần chú cũng nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Bi Hoa cũng nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thiện Thủ Thiện Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh, Bất Không Quyển Sách Chú Tâm Kinh, 16 loại kinh trong mật bộ cũng nói về Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm bất khả tư nghì, thù thắng quá, cho nên thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong tất cả các bộ kinh để cho chúng sanh không có còn nghi ngờ rằng là chỉ có Bồ Tát trong tâm là lý tánh, không có sự tướng bên ngoài. Không nên nói như vậy. Cái chỗ này là cái chỗ thâm sâu, lắng nghe cho kỹ nghe. Tùy theo cái cảm của chúng sanh, cảm nhiều hay cảm ít, mà ứng hóa thân của Bồ Tát hiện hình để cứu độ chúng sanh nhiều hay ít khác nhau. Năng cảm sở ứng, năng cảm là mình, năng lẽ là mình, năng niệm là mình. Sở cảm, sở lễ, sở ứng là Bồ Tát. Thường trong bộ văn sao Ấn Tổ nhắc đi nhắc lại nên niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm để gặp những chuyện bất trắc xảy ra. Nhất là gì? Về cái chuyện sanh nở. Phụ nữ còn trẻ lớn lên nhớ điều Ấn Tổ răn dạy, chỉ dạy cho thiệt kỹ, nhớ cho thiệt kỹ, nhắc lại bạn bè. Bây giờ các cô ở trong này lớn tuổi không có sanh nở nữa, xong sanh đẻ nữa, thì về nói lại cho con cháu biết. Lúc bắt đầu khi chuẩn bị chuyển bụng để sanh và trong lúc mang thai cũng phải niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thường xuyên. Không nên ăn những món tanh tưởi. Bữa thầy Nhật Vinh đọc cái lời Ấn Tổ khai thị đúng không? Không nên ăn những món tanh tưởi và không nên nóng bực bội tức giận, mà chỉ nên thành tâm niệm Quan Âm. Bởi vì đứa con ở trong bụng mình nó sẽ hấp thu được cái từ trường, cái năng lượng và cái tâm thức của mình khi niệm Quan Âm á, thì thân tâm của nó bắt đầu thay đổi, tráng kiện đẹp ra rất lạ kỳ. Và lúc sanh phải niệm ra tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm ra tiếng và nhờ người bên cạnh. Cô Huệ cổ định đợt này về, một số Phật tử ở bên Hàn Quốc về ngày 19 tháng 7 để mà cúng trai đàn chẳng tế cũng như là đám giỗ thân phụ giác nhàn. 18 tháng 7 là ngày thứ 7,
chúng tôi chuyển sang 19 để mà đám giỗ thân phụ giác nhàn lập cúng chạy đàn chẳng tế, nhưng mà do virus corona bên đó mạnh quá cho nên không dám mua vé đâu, không dám mua vé về, kêu để coi thử coi nó có qua hay không. Bây giờ vé nó rẻ rề luôn, mà bây giờ đến bữa nay cũng không có cho ai ra khỏi nước, Hàn Quốc không cho người ra khỏi nước nữa, cho nên thành ra họ không có về. Mà nếu mà bây giờ mà họ mà bay về chắc tỉnh thất mình cũng cách ly hết luôn, bây giờ bên đó quá nặng, hai cái nước nặng kề nước Trung Quốc đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Hai nước này chúng tôi đến rồi và hỏi kỹ, quý Phật tử nói rằng hai cái nước này họ ăn đồ tươi sống, những con cá còn sống chưa, họ chưa có nấu lên, họ mổ bụng, họ làm sạch sẽ xong họ chấm với cái bồ tạc gì đó, biết cái bồ tạc mà cay cay không, họ chấm đó họ ăn sống. Hai cái nước Hàn Quốc với Nhật Bản là ăn đồ sống nhiều nhất, cho nên bây giờ kế Trung Quốc là Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhật Bản bữa nay cho nghỉ học hết học sinh, chỉ có tiểu học là dân biểu tình quá là phải cho đi cho để nó mù chữ, khi đại sợ nó mù chữ cho nên thành ra phải cho đi, chứ không thôi là cho nghỉ hết. Và đồ đạc họ cất họ giữ chữ trong nhà, không thấy người ra bên ngoài, giống như thành phố buồn lắm thương đau. Biết thành phố buồn không? Ngày nào giấc nhà cũng đi ngang qua nghĩa trang gọi là thành phố buồn, biết không? Hay vì khu dân tôi có con đường tắt đi qua nghĩa trang cho đến lên đường cao tốc, là mỗi lần đi ngang quá thành phố buồn lắm thương đau. Mỗi ngày phải đi ngang qua đây, trời ơi vắng tanh. Một số những cái siêu thị, một số những cái cửa hàng họ đóng cửa quá chừng, bữa nay lây nhiễm quá chừng lớn. Ác nhân, ác duyên, ác quả và ác báo không phải bỗng không, mà nói gì nói chứ ở đức trọng này chắc nó tới cũng sau cùng, bởi vì người tu ở đây đông. Tính ra tăng ni ở đây 3-4 ngàn, không à, với khí hậu này nó mát mát á, nó không phải lạnh như là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, cho nên thành ra nó cũng tới sau cùng, không à. Đêm hôm qua quý Phật tử coi có một cái đoạn ngắn khoảng 5 phút của một cái ông giáo sư tiến sĩ mà bác sĩ bên Mỹ, tên Hoài Kinh gì, tên hơi khó đọc, tiếng Mỹ khó. Ông nói sao? Rất khó học. Ông nói con người mình, mỗi con người mình nó có cái năng lượng rung động của tần số từ 100 đến 1000. Chúng ta nghe đi nghe lại. Và khi người đến ổng chữa bệnh, ổng chỉ nhìn qua gương mặt người đó và hỏi vài câu là biết người này bệnh chữa được hay không. Ổng có cái tài gì vậy? Có cái tài đó là ổng cảm được cái năng lượng từ trường trong con người. Nếu một con người đó đến với ổng để ổng chữa bệnh á, mà bác sĩ này là bác sĩ Tây Y mà tiến sĩ có bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải là mấy bác sĩ giường đập xích lô nha. Ông tới ông hỏi cuộc sống làm sao, cơ thể bây giờ làm sao, tâm tư làm sao, mà người đó người ta nói gì? Trời ơi tôi buồn quá là buồn, tôi buồn vì gia đình, tôi buồn không có còn chỗ nào để buồn nữa hết, tôi chán ơi là chán, xách cái quần đi bán cũng không ai mua luôn. Rồi tôi rầu rĩ râu ria ra rậm rạp luôn, rồi tôi không còn một lẽ sống, tôi bất an, vân vân và vân vân. Tâm lý đã chìm xuống. Thì ông nói người này chỉ còn 150 đến 100 bắt đầu ung thư xuất hiện, vì con virus corona là cái tần số rung động nó chỉ có 105. Mà người nào có tần số ngang với con virus này, tâm bất an, buồn phiền, giận hờn, tức tối, trách móc, sợ hãi, thì con virus này nó đi đến mình để nó trú ẩn, nó ở trong đó, nó đi tìm sự sống, nó đi vô trong con người của mình. Còn nếu con người nào mà tâm thanh tịnh hoan hỷ, cũng như sáng nay lạy vía Quan Âm á, tâm hoan hỷ vui vẻ vì cái từ trường tần số rung động, gọi là cái sức sống của con người đó, cái tâm linh của người đó nâng cao đến 200, 300, 400, 500, chắc sáng giờ cũng được 500 rồi đó. Hả?
Niệm danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật là tần số rung động cao nhất mà, thanh tịnh nhất mà.
Ông gặp một người tần số rung động 700. Khi người ta bước ra hội trường một cái lời nói của họ một cái là bao nhiêu tâm tư con người đó rung động hết, và hoan hỷ vô cùng. Và những tâm tư người đó thấy con người này xuất hiện, tuy rằng những người đó không biết cái con người này làm cái gì mà cái tần số nó mạnh như vậy, họ về họ cứ ám ảnh, họ cứ lưu liếm con người đó, và tâm tư họ chỉ để vào con người đó, và họ có cảm giác thích thú. Thì cái đó là gì? Đó là tần số rung động, đó là từ trường, đó là sức sống của con người đó đem ban tặng cho người khác. Và ông nói con người nếu mà tâm hiền lành, tâm hoan hỷ, tâm vui vẻ, tâm bao dung, tâm tha thứ, người đó ăn chay, không có nói niệm Phật, chắc ông Công giáo quá, ông nói ăn chay, thì con người này có tấm lòng thiện lành thì tần số có thể lên 600, 700, 800, 900, Đức Phật chắc 1000 hơn. Bữa Giác Nhàn ngồi nói chuyện cái chuyện này với mấy thầy, Giác Nhàn nói bữa nay Giác Nhàn nhìn mấy bà cụ ở khu chuyên tu là biết, nhìn vô mặt mấy bà là biết mấy bà là mấy trăm hả nghe. Cái bà mà nhăn nhăn bó bó là biết khoảng 100 bằng dưới con corona. Cái bà mà coi như là bực bực khó chịu trách móc là biết bà này dưới 200 rồi đó kìa. Ông nói khó học. Người ta ghi một cái đoạn dưới cái phim đó là hôm nay có một phương pháp trị liệu về corona 5 phút thôi. Ông nói giá trị vô cùng. Mà ông này không phải là Phật giáo cho nên ông không có đề xướng danh hiệu Phật. Nếu niệm danh hiệu Phật là phát lên một cái tần số, mà tần số đó là hoan hỷ, bao dung, thương yêu, tha thứ, bình đẳng, thanh tịnh, thì tần số này phải vượt lên đến 700. Vượt khỏi 700. Bây giờ muốn mấy trăm? Muốn mấy trăm? Muốn bằng corona 105 không? Thì lúc nào cũng gì? Tôi chán quá, tôi buồn quá, tôi bực người đó quá, tôi khó chịu quá, ông chồng tôi như thế này, thế kia, thế nọ, thế răng, thế rứa. Thì chính mình hại mình trước, và chính mình vùi lấp cái rung động tần số thanh tịnh nó sắp dần thấp dần thấp dần xuống, và sức sống mình bắt đầu giảm lần xuống bằng với con virus corona. Hết chữa, hết cứu, đi đâu hết trơn, không có chạy chữa gì đâu. Hay, ông này ông nói rất hay. Thì Giác Nhàn nói bây giờ buổi sáng hôm nay quý vị lạy ví Quan Âm, quý vị thường niệm Quan Âm, thường để những cái tâm thiện lành thì làm gì có bệnh. Và Thượng Thịnh Không nói tôi sở dĩ không bệnh, năm nay 94 tôi không bệnh là tôi không bao giờ có cái tư tưởng bi quan bất an, lo lắng buồn phiền. Tôi chỉ ăn chay niệm Phật, muốn về với Phật. Cho nên cái tần số họ phải là gì? Vượt trội cao lên thôi. Mình tưởng là mình mắng người ta, mình chửi người ta, mình giận người ta, mình bực tức người ta, mình hả giận là mình nghĩ là tốt. Mà cuối cùng xấu quá trời xấu luôn. Đang làm cho sức sống bắt đầu giảm lần. Và cái từ trường ông đo của cái con súc sanh đó, nó chìm từ 100 xuống, toàn bộ là từ 100 xuống hết. Những loài súc sanh. Ghê chưa? Thì ông nói là cái người mà ông gặp mà từ trường cái năng lượng sức sống trong con người đó mà 700, là họ bước ra một cái hội trường mấy chục ngàn người là họ rung động hết liền. Họ nói vài câu thôi mà những người đó người ta hoan hỷ vô cùng. Vì sao vậy? Vì cái năng lượng từ trường rung động tần số và cái tâm linh thánh thiện của họ nó đi qua ngôn ngữ rồi đi vào trong tâm của người đó, làm cho người đó hoan hỷ, tiếp nhận được từ trường. Rồi chúng ta mới ngồi suy nghĩ lại, ủa sao mình mới nghe ông này có 5 phút, nghe có vài lần, sao mình tin ấn tượng với cái ông này ta? Thì cái ông này quả nhiên từ trường ông cũng quá tốt, tâm ông quá cao thượng, quá thánh thiện, cho nên hình ra nó bị ảnh hưởng đến con người của mình. Và mình nghe những cái lời, tuy rằng người ta dịch qua, nhưng mà thấy gương mặt ổng là mình thấy có cảm xúc. Thì mình nhìn lại, mình kêu nếu mà mình gần Phật, gần Tổ, hàng ngày nghe lời của Tổ khai thị nữa, thì cái từ trường này phải là cao, phải là vượt thoát tam giới thôi, phải là vượt thoát tam giới, đúng không ạ? Cái này là khoa học. Nhưng mà mình muốn để cho không còn giận hờn, bất an, ích kỷ, ganh tị, muốn dù dập người khác, thay đổi tâm lý này không phải dễ đâu. Không phải dễ đâu. Nếu không có câu Phật hiệu, niệm câu Phật hiệu được, phiền não, nghiệp chướng bắt đầu cạn bỏng, thì bắt đầu trí tuệ, tự nhiên trí, vô sư trí, bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí xuất hiện. Vì người này phiền não nhẹ. Vì sao phiền não họ làm nhẹ vậy quý vị? Do họ niệm được câu Phật hiệu, là lấy cái quả địa giác của Phật A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật, lấy cái quả địa giác là Nam Mô Quán Tham Bồ Tát, lấy cái quả địa giác là thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, làm cái nhân địa tâm để niệm, thì phiền não khinh là nhẹ, trí tuệ bắt đầu phát triển. Và trí tuệ đó là ở sẵn trong tâm đã sẵn có rồi. Do phiền não tham sân si, nghiệp chướng buồn giận nó che lấp. Nếu mà dẹt ra được cái mây mù, làm giảm nhẹ đi cái phiền não tham sân si, khởi tâm động niệm bất an đó đó, thì bắt đầu trí tuệ bầu trời chân tánh bắt đầu hiển lộ. Người này an nhiên tự tại lắm. Chửi rủa họ làm cái gì đều giống như là nước đổ lá môn, nước đổ đầu dịch, không có dính họ một cái gì hết trơn, không có dính, họ an nhiên tự tại. Làm được không? Vỗ tay bây giờ làm cho vỗ tay không à. Cho nên Bồ Tát Quan Âm ở bên Tây Phương Cực Lạc thấy các vị Phật tử ở tỉnh Tháp Quan Âm hôm nay làm lạy năm chân danh hiệu của Ngài, Ngài quan hỷ vô cùng. Ngài nhìn, Ngài thấy từng gương mặt ở đây, và ông thấy, Ngài thấy ông Giác Nhàn đề xướng, không ạ? Ngài biết hết tất cả mọi thứ. Và lúc lâm chung, Ngài làm cái gì? Cầm cam lồ xuống rưới nơi đầu, Thế Chí cầm kim đài trao đỡ gót. Rồi Đức Phật A Di Đà phóng quang nhiếp thọ người đó vào trong liên thai, và trong một sát na, và trong một khẩy móng tay đã đến liên trì rồi quý vị. Và người đó giỏi hơn một chút nữa thì Bồ Tát Quan Âm cầm tràng phan bảo cái che cho mình đỡ nắng ha. Rồi gì? Rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Và Thượng Tịnh Không nói là bạn tu cái gì được cái ưu đãi này, bạn tu cái pháp môn gì bạn được ưu đãi gì này. Ấn Tổ thì kêu bạn có tiền bố thí cúng dường trong lúc mới đẻ ra cho đến 100 năm là 100 tuổi, ngày nào cũng đi cúng dường bảy báu sa cừ mã não, sang hô lu ly hổ phách, cái đó chỉ là phước báu thế gian, không bằng người niệm Phật hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói là công đức niệm Phật là công đức thù thắng nhất trong tất cả các công đức. Tịnh nghiệp là nghiệp, là phước. Tịnh nghiệp đó là tịnh nghiệp tam phước, đó là phước thù thắng nhất mà mười phương ba đời chư Phật thành Phật cũng không thể bỏ được cái tịnh nghiệp tam phước này. Còn cái tội gì là tội lớn nhất? Là tội ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá hòa hiệp tăng, giết vị A-la-hán. Và cái nghiệp gì nữa là nghiệp nặng, nghiệp tà kiến, không biết là thiện là ác, là đúng là sai, là chánh là tà, không tin nhân quả thiện ác. Người này tà kiến. Hai cái nghiệp này nặng, nhớ cho kỹ nha. Nghiệp nặng nhất là nghiệp tà kiến, nghiệp nặng nhất đó là nghiệp ngũ nghịch. Phước lớn nhất đó là phước của tịnh nghiệp, công đức lớn nhất đó là công đức của Phật hiệu. Hôm nay chịu lấy công đức này không? Hàng ngày để trong tâm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, từng chữ từng câu. Con người đó một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm, hai năm, ba năm, nhất tâm bất loạn, thọ dụng không hết. Công đức này thọ dụng không hết. Dầu cho họ nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo mạc, nghèo tàn, nghèo ho ra tro. Cái đó là thầy ở nghe. Cái lúc lên năm 2000 là đúng nghèo vậy luôn á. Nhìn thấy tro không thấy ga, nhìn thấy tro không thấy gạo. Trời, nó nghèo dữ ta. Bây giờ thì nghe corona, cái mấy thầy chuẩn bị 5-7 tấn gạo, chứ lúc đó corona chắc nằm đơ luôn, chứ đâu mà có tiền mua gạo. Đó là nghèo ho ra tro, không thấy gạo đâu, thấy tro không à. Đốt bằng củi chứ đâu có ga bằng điện bây giờ đâu. Mà tin công đức Phật hiệu, người này liền siêu vượt cái nghèo liền. Người này nghiệp nặng gì đấy nữa, quá trời nghiệp nặng luôn. Tham sân si mạn nghi, sát trộm dâm dối quá nặng luôn.
thành tâm niệm danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật, siêu thoát liền cái nghiệp đó. Tuy rằng chưa có về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà người này là người bắt đầu siêu phàm nhập thánh rồi. Trong khi đó mình có bao nhiêu tiền của bảy báu đi cúng dường nhưng mà vẫn chưa siêu thoát được, đó là phước báu hữu lậu. Mà nếu mà đã niệm Phật được mà có bảy báu đó cúng dường mà hồi hướng về Cực Lạc thì người này quả vị cao, phẩm vị cao, nhanh về Cực Lạc, gọi là phước huệ song tu. Nhưng mà không có phước báu, nghèo, nghèo như Giác Nhàn vậy đó,
chỉ niệm Phật thôi cũng về Cực Lạc được.
Vì Phật A Di Đà nói cái lúc lâm chung chỉ là hết lòng tin ưa một niệm đến mười niệm, nhất tâm bất loạn lâm mạng trung thời A Di Đà Phật, ngài tiếp dẫn mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nếu người đó không có tiền bố thí cúng dường.
Trong cái pháp này là pháp môn là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài, thiết thành thập ngôn tán thán công đức Phật hiệu là quả giác của Đức Phật A Di Đà, lấy quả giác làm nhân địa tâm để tu hành, công đức này bất khả tư nghi, không thể nào mà tưởng tượng nổi. Phàm phu mình thì thấy bình thường, cho mười phương chư Phật thấy coi như là cái hạnh nguyện và công đức Phật lực của Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghi, danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm cũng bất khả tư nghi, và thần chú Đại Bi cũng bất khả tư nghi.
Nói như vậy không phải những danh hiệu Phật khác rồi những thần chú khác không có linh nghiệm, nhưng mà danh hiệu Quan Âm, danh hiệu Phật Di Đà, thần chú Đại Bi đã phổ cập trong nhân gian và không ai còn ngờ vực là không biết mình tu có bị gì không, bởi vì nó phổ đồng phổ cập quá là rộng rãi, quá là đi sâu vào lòng con người. Cho nên ngài lấy cái gì đơn giản nhất để mà phổ biến thì lại dễ ảnh hưởng nhất. Ngài nói trong thời mạt pháp này nên lấy những phương pháp gì đơn giản nhất, gần gũi nhất nhưng mà là hiệu quả.
Quý vị nghe tụng thần chú Đại Bi chùa nào cũng tụng hết trơn, mà tụng chỉ vô kinh thôi chứ không có tụng thành cái thời gian mà 1108 hoặc là 50 hoặc là 75 hoặc 25 như Ấn Tổ, thường xuyên mỗi ngày. Danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát là một danh hiệu quả giác của Đức Quan Âm Bồ Tát tu đã thành rồi. Hôm nay nếu mà mình lấy cái quả giác của Bồ Tát Quan Âm mà thường xuyên niệm Nam Mô Quan Tham Bồ Tát thì mình mau thành tựu thánh quả, mau vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, vượt qua khỏi chướng nạn. Còn nếu tự thân mình tu tánh nghe để đạt như Bồ Tát Quan Âm lâu lắm, ba đại A Tăng kỳ kiếp không chừng, rất là lâu, đó là tu tự lực. Còn tu nương nơi tha lực của Bồ Tát Quan Âm, cổ Đức Phật Di Đà thì nhanh vô cùng. Cũng như đứa cà thọt, nó đi một ngày không được bao nhiêu bước hết, là mình tu tự lực. Ấn Tổ hay ví dụ á. Còn cái người mà người ta ngồi lên chiếc xe Chuyển Luân Thánh Vương, ngồi lên một cái ngai vàng, ngồi lên một cái xe hoặc cái máy bay, nhờ cái phương tiện đó chở họ đi, trong một giờ là đi không biết bao nhiêu dặm. Còn anh cà thọt là đi không, một giờ là đã đi cà thọt và không được bao nhiêu dặm không? Mình là cà thọt, mình là cà thọt. Nếu không nương nơi Chuyển Luân Thánh Vương, không nương nơi những cái phương tiện của Phật Bồ Tát ngang, thì cái nghiệp lực của mình phải trải ba đại A Tăng kỳ kiếp lâu dữ lắm. Còn nương nơi Phật lực thì nhanh cấp kỳ, trong một đời này là liễu sanh thoát tử, không còn phải sanh tử luân hồi. Về tới Tây Phương Cực Lạc là bằng với A-La-Hán, không còn sanh tử luân hồi nữa, bằng với các vị bên thất tính, bên đại thừa. Cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang nói trong thời đại mạt pháp này, nếu không tu pháp môn tịnh độ, không nương nhờ thần lực của Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị gặp những khổ nạn quý vị qua không được đâu. Đang đi trong đường hiểm mà, cái cõi ta bà này là quốc độ nguy thúy mà, nó nguy hiểm, động đất rồi dịch nhiễm, nó tới lúc nào mình không biết, rồi bão lửa, rồi đủ thứ mưa lội lục, mình đang đi trong con đường hiểm. Mà nếu không nhờ thần lực của Phật Bồ Tát thì mình chết chìm trong đó và khổ đau vô cùng. Không biết bao lâu mình mới gặp được lại Phật Pháp, gặp được đến danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, và gặp đến những người nói cho mình nghe pháp môn tịnh độ để mình liễu sanh thoát tử. Như vậy hôm nay ai trong này tin có Bồ Tát Quan Âm, bên ngoài mình có cảm tức có ứng, giơ tay cho biết không? Tin không? Trời, nói nãy giờ mà không tin nữa thì thôi á. Dẫn chứng trong kinh, 10 loại kinh Đức Phật nói mà không tin nữa thì thôi rồi, căn lành mình nó quá thấp kém. Nhưng có những người học cao, học rộng, học hết kinh điển Pali cũng không thấy Bồ Tát Quan Âm đâu hết. Ngộ vậy ta. Bên Nguyên Thủy Đức Phật không có nói, bên kinh Tiểu Thừa Đức Phật không nói, bắt đầu chuyển sang kinh Đại Thừa Đức Phật mới nói các vị Bồ Tát hiện thân thành cư sĩ rất là nhiều. Có cái đoạn này chúng tôi trích ở trong văn sao, đọc cho quý vị nghe cái đoạn này để mình có tính tâm trong cái lời tỏ dậy nên gặp bệnh hoạn niệm danh hiệu Quan Âm là chính, thuốc men là phụ nha. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do oán nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Tham Bồ Tát và khuyên họ kiên giết bảo vệ sinh mạng, yêu tiết sinh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà y đạo của tử cần cũng sẽ nhờ ấy ngày càng phát đạt. Gần đây Tây y hễ thấy bệnh nhân ăn chay bị bệnh liền thường khuyên họ ngã mặn, bảo thịt dầu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Cái đoạn này làm sao? Người bệnh bị oán nghiệp đời này đời trước sát sanh hại vật, những loài súc sanh đó nó đi theo cái tần số, nó đi theo cái nghiệp thức, bắt đầu nó báo oán mình. Nếu cái tần số mình bắt đầu ăn chay niệm Phật nó cao vượt lên, loài súc sanh báo oán tè tè thấp thấp. Loài súc sanh báo oán chỉ có 100, 105, 102, rung động tần số ngang đó. Tần số mình đã vượt lên thánh thiện, an lạc, ăn chay tu hành lên 100, 200, 250, 300, nó tìm không ra mình. Hiểu không? Khoa học mà, nó tìm không ra mình. Cho nên cái nghiệp nhân lúc đời trước, để cho nó hiện ra cái quả đời này, nó phải có cái duyên. Bởi vì nguyên lý đó là nghiệp nhân, nghiệp duyên, nghiệp quả mới đến nghiệp báo mà. Có nghiệp nhân sát sanh đời trước, nhưng mà nghiệp duyên đời này người ta ăn chay, người ta tu hành rồi, cho nên nghiệp quả nó cũng trổ, nhưng mà lâu, có khi nó không kịp trổ, mình đã về Tây Phương rồi. Còn nghiệp nhân đời trước là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, đời này bắt đầu mình tạo cái nghiệp duyên là mình kết duyên với nó, rồi bắt đầu nó sẽ gì? Nó ứng hiện ra phải trả quả. Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, nghiệp nhân 10 đời giết triệu thố chợ Đông Ba. Nhưng mà nghiệp nhân đời trước 10 đời có, nhưng mà trong 10 đời trở lại đó là nghiệp nhân, nghiệp duyên của ngài là gì? Tu hành làm quốc sư, tới đời không được. Bắt đầu đời thứ 10 bắt đầu là gì? Nghiệp duyên khởi lên, thích ghế trầm vua ban, khởi lòng tham, đó là tần số cổ gì? Triệu thố vô chiến đấu liền, làm một ghẻ mặt người liền, đúng không? Mười đời tìm không ra. Bây giờ cái tần số họ sống nó vượt cao lên trên thánh thiện rồi, tìm không ra. Như vậy nghiệp nhân có, sở dĩ nó tới là do nghiệp duyên của mình. Còn cái người nghiệp dân về Tây Phương Cực Lạc, hàm thánh, đồng cư độ, hạ hạ phẩm vãng sanh, kiến tư hoặc chưa đoạn, tham sân si, mạng nghi chưa đoạn, nhưng mà nghiệp duyên không có, cho nên nghiệp quả không có. Nghiệp duyên ở trên đó là họ niệm Phật, họ đi cúng dường cho Phật, rồi họ nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, ở bên đó họ tu hành không khởi một niệm sằng bậy xấu ác, không khởi tham sân si, cho nên nghiệp nhân trên đó có rồi nó tự tiêu, nó tự diệt, cho nên nghiệp quả không có hiện ra, đúng không? Sao có người ung thư mà người ta đau chịu không nổi, mà có người ung thư như là cô Hương Trúc, vợ của chú Quảng Tịnh, không đau, trời, cái ngực lở lét một lỗ luôn mà không đau, cô phóng sanh quá cỡ luôn. Khi chúng tôi đi Mỹ về mà tổ phước phóng sanh, tổ chức phóng sanh đầu tiên tại sông Bạch Đằng là quá trời đông luôn, là hai vợ chồng bỏ ra 100+ triệu, bỏ tiền ra thuê thuyền, bỏ tiền ra để mà lo một cái chuyến phóng sanh đó. Mà sau khi phóng sanh đó là ngưng không phóng sanh được, bởi vì đông quá cho nên thuyền người ta cũng sợ. Người ta ông giáp nhàn đi đâu là người ta đâu bu đông đen người ta không có cho làm phóng sanh nữa. Họ làm nhiều cái phước thiện cho nên thành ra ung thư mà không có đâu, trả quả nhưng mà không khổ, thấy không? Cho nên cái này khoa học khó lý giải. Và ngài nói gì? Nếu mà đau bệnh do bệnh oán nghiệp là do sát sanh á, nó tới nó báo oán mình á. Bệnh nó có gọi rằng là báo oán, rồi nó có những cái bệnh mà oán nghiệp nó tới nó đòi mình đó, thì chỉ có niệm Phật, niệm Quan Âm, tha thiết chân thành niệm, ăn chay bảo vệ sinh mạng, làm những điều thiện lành, thì cái bệnh này nó sẽ giảm. Những oan gia đến đòi đó, họ sẽ cảm được cái đức của mình đang tu để hồi hướng, thì nặng thành nhẹ mà nhẹ biến mất. Thì trong những công đức đó, công đức phóng sanh và công đức in kinh in tượng để hóa giải nghiệp, đó là công đức lợi tha. Còn công đức tự lợi là phải ngày đêm chân thành sám hối, niệm danh hiệu Phật, thì chắc chắn là sẽ hết. Cái lời này của Phật Tổ nói rồi, chứ không phải bọn phàm phu chúng ta nói nữa. Mà điều chúng ta đến cái lúc đó mà để tu thì nó hơi cực, hơi vất vả lắm, tính tâm không còn, cho nên mới khởi ra những cái quả báo xấu ác như thế. Nếu mà tính tâm có mà còn mà đang tu hành tinh tấn thì nó tới nhẹ nhẹ biến mất. Cho nên cái người mà đổ nghiệp rồi kêu họ tu khó khăn vô cùng, họ chỉ nằm đó chờ chết, họ nằm đó để mà vùi dập trong cái cơn bệnh đó thôi, chứ kêu họ lên để sám hối tu họ đi không nổi, họ không còn cái sức sống, không còn một cái tinh thần gì để họ tu hết trơn à. Không phải dễ. Họ phải dễ nâng cao được cái tâm hoan hỷ để kính tin Phật, để mà về lại ví Quan Âm như sáng hôm nay đâu nghe. Không phải dễ đâu á. Hôm nay là may dữ lắm à, hên dữ lắm à, Bồ Tát Quan Âm gia hộ dữ lắm à, không phải đơn giản đâu à. Hôm nay thầy Nhụng Minh đọc cái đoạn của Hòa Thượng Tiên Hóa nói về cái dịch bệnh, trì đại bi và niệm Quan Âm, thì chúng tôi nói thêm cái công dụng của thần chú đại bi. Hồi nãy giờ nói lên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm nè ha, giờ nói đến cái hạnh nguyện của thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, hôm nay nhân ngày kỷ niệm ngày Bồ Tát Quan Thế Âm đản sanh, con xin phép được đọc những lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa năm 1992. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni và đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Những lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa năm 1992, ngài dạy về cách hóa giải bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi còn trầm trọng hơn cả bệnh S, vì có thể truyền nhiễm qua cái bắt tay, mở miệng nói hoặc là da thịt chạm nhau. Muốn tránh khỏi bệnh dịch nhiễm, hãy nên phát tâm tu hành chân thật, trì niệm thần chú đại bi và niệm thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì có thể tránh khỏi. Vi trùng bệnh viêm phổi có thể lây lan qua không khí, lợi hại hơn cả bom nguyên tử hay là bom sinh khí. Chú đại bi có thể chữa tất cả bệnh tật, kể cả bệnh S và bệnh viêm phổi, nếu chí thành và khẩn thiết trì tụng. Một đại họa cho nhân loại, mọi chúng ta nên nhập tâm, nhập tâm, hữu nhập tâm, nghĩa là mình phải mỗi ngày tiến bộ, mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước. Nếu không mình sẽ lãng phí đời người. Hãy tụng chú đại bi. Chú đại bi có thể chữa lành mọi loại bệnh. Cho nên nói rằng đại bi thần chú thông thiên địa. Khi mình niệm chú đại bi, tất cả các cõi trời, các tầng địa ngục đều lắng nghe, càng niệm càng có linh cảm. Tuy vậy nhưng mình phải niệm một cách điều đặn thường ngày, không thể là hôm nay hoa sen, ngày mai thì hoa mẫu đơn. Hôm nay tụng bài này, ngày mai niệm bài khác, không chuyên nhất. Có câu rằng chuyên nhất thì linh cảm, tản mạng chẳng thành chi. Tôi nhớ lúc tôi còn ở Mãn Châu, có một làng nọ có dịch truyền nhiễm, hàng chục người chết mỗi ngày. Cho nên sau 10 ngày thì hàng trăm người đã chết. Trong gia đình có 11 người, có 13 người chết trong 3 ngày. Làm sao mà có 13 người chết trong gia đình 11 người? Là vì có 2 người, một người là bà con và một người là bạn đến thăm gia đình ấy nên lây bệnh. Không biết rằng họ cũng sẽ chết với những người khác. Thật là một trận dịch khủng khiếp. Lúc bấy giờ tôi dẫn theo 4 cậu bé 11 hoặc 12 tuổi đến làng đó để tụng chú đại bi cứu giúp. Sau khi chúng tôi đi nhiễu xung quanh làng, trì tụng 108 biến chú Đại Bi, bệnh dịch biến mất một cách kỳ lạ. Do đó tôi biết rằng cảm ứng của chú Đại Bi thì không thể nghĩ bàn. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ mạt pháp. Thời mạt pháp là gì vậy? Là thời mà giáo pháp gần tàn và sắp biến mất. Ít người thật sự tin Phật, và người Phật tử còn phỉ báng Phật Pháp Tăng. Phỉ báng Tam Bảo thì làm sao gọi là tin Phật? Phải gọi là tin ma. Vì tin nơi ma quỷ nên họ phá hoại Phật Pháp. Và vì vậy đủ thứ hiện tượng ma quái xuất hiện trên thế giới, hoặc là thiên tai nhân họa, hay là lan tràn bệnh dịch. Thiên tai như lục lội, hạn hán, nạn châu chấu phá hoại mùa màng. Nhân họa như vụ rớt máy bay, xe lửa trật đường ray, đụng xe vân vân. Những tai ách này xảy ra hầu như không có lý do rõ rệt nào, và gây nhiều thiệt hại nhân mạng và khủng hoảng khác. Rồi còn động đất xảy ra nơi nơi, thật đáng khiếp sợ. Nhưng con người chỉ biết sợ hãi khi tai họa xảy đến. Họ không tìm căn nguyên của những tai họa ấy. Thiên tai không phải thiên có tai họa, chính là nhân loại chịu tai họa. Nhân họa là do chính con người chúng ta gây ra. Những vụ động đất xảy ra vì con người ưa chiến tranh, ưa sân hận và giết vô số người khác. Quý vị có muốn chết hay không? Quý vị có thích giết người hay không? Tốt lắm, vậy chúng ta cùng chết. Cho nên động đất, những tai họa ấy đều là những hiện tượng ma quái. Tại sao chúng ta không chịu quán chiếu để tìm ra căn nguyên của những tai họa này? Xin nói với quý vị rằng tất cả những thiên tai nhân họa, những trận động đất, máy bay rớt, xe lửa lật, tàu chìm, đụng xe, tất cả đều là do tâm con người tạo ra. Vì tâm con người đã mất hết bản chất người, đạo đức đã suy đồi, cho nên những hiện tượng bất thường ấy mới xảy đến. Hiện nay vẫn còn có người nghiên cứu S và cố tìm phương thức chữa bệnh này. Thật giống như biết rằng không thể làm mà vẫn cố làm. Họ cố chữa bệnh này chẳng những đã thất bại, lại còn tạo ra một thứ S khác, đó là bệnh viêm phổi. Bệnh viêm phổi này còn đáng sợ hơn bệnh S nữa, bởi vì bệnh mới này có thể truyền nhiễm qua cái bắp tay. Người bệnh chỉ mở miệng ra nói là có thể truyền bệnh qua người khác. Trong năm vừa qua, không những bệnh nhân không thể lành, mà ngay cả các bác sĩ và y tá, gần 20.000 người đã chết vì bệnh này, chẳng có cách nào trốn thoát. Ngay cả mang khẩu trang hay mặt nạ, chỉ cần da thịt chạm nhau là bệnh được lan truyền. Vi trùng bệnh có thể lây qua không khí. Loại bệnh này còn nguy hại hơn bom nguyên tử hay cả bom sinh khí, cho nên nó là một tai họa không khác bệnh dịch. Bây giờ thì bệnh dịch này đã phát tác, và chẳng những người nam bị mắc bệnh mà cả người nữ cũng bị bệnh. Và không những cả nam lẫn nữ đều mắc bệnh, ngay cả trẻ sơ sinh cũng mắc chứng bệnh viêm phổi và bệnh S này. Quý vị hãy nhìn lại xem có phải thật là khủng khiếp lắm không? Giờ đây trên khắp thế giới, nếu chúng ta đếm số người mắc bệnh S và chứng sưng phổi mới này thì con số không phải là nhỏ. Vì rằng một số thai nhi đã bị nhiễm vi khuẩn bệnh sưng phổi này ngay khi còn trong bào thai, cho nên khắp thế giới giờ cuối cùng của con người đã điểm. Cái gọi là những ngày cuối cùng của nhân loại có nghĩa là tất cả sẽ bị tiêu diệt và biến mất. Hơn phân nửa dân số thế giới đang bị nhiễm vi khuẩn bệnh này. Khi nó phát tác, nó sẽ giống như trận đại hồng thủy mà không một ai có thể ngăn chặn. Nhân loại phải làm gì khi đối diện với tai ương này? Chúng ta phải chí thành, khẩn thiết, trì tụng thần chú Đại Bi. Đức Phật dạy rằng chú Đại Bi có thể chữa lành 84.000 tật bệnh trên thế gian. 84.000 chứng bệnh thì bao gồm cả S và viêm phổi. Chúng ta phải sanh lòng thành khẩn, xem việc tụng chú quan trọng như việc ăn cơm, cần thiết như việc mặc áo, không thể thiếu sót như việc ngủ nghỉ. Mình phải làm như thế nào để chú Đại Bi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của mình? Được vậy, bệnh S sẽ sợ, bệnh viêm phổi cũng ngán, nhưng càng yếu là ta phải hết sức thành khẩn. Hơn phân nửa nhân loại sẽ bị hủy diệt, và những người sống sót là những người biết tu đạo, những người chân thật tu hành, những người biết niệm Phật, những người biết tụng kinh và những người ăn chay. Đó là những người có thể sống sót. Không phải tôi cố ý muốn nói điều này để hù dọa quý vị. Đã đến lúc tôi không thể không lớn tiếng. Thời đại này không phải là thời đại hòa bình. Đây là một thời đại vô cùng nguy ngập. Tôi không thể không thống thiết lớn tiếng với các quý vị rằng sáng dậy không chắc gì ta yên được đến tối, vì rằng tai họa này đến trong khoảnh khắc, không ai có thể ngờ. Trích lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa giảng ngày 16 tháng 8 1992 tại chùa Kim Luân, Los Angeles. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý vị vừa nghe cái lời khai thị của Hòa Thượng Tiên Hóa năm 1992 tại Los Angeles. Nó thuộc miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Ngài là ở miền Bắc. Khi đến chùa Vạn Phật Thất Thành, phải đi ngang qua cái cầu Golden Gate. Cái cầu này nó bằng sắt mà nó dài kinh khủng. Mỹ nó thiết kế cái cầu này, đứng nhìn trên xuống thấy nước nó đổ ầm ầm ầm, ai đi ngang qua cũng dừng chân lại hai cái đầu cầu Golden Gate. Qua khoảng hai tiếng mấy nữa là đến Vạn Phật Thánh Thành. Cái nơi đó lúc trước người ta định làm cái bệnh viện mà không có nước, không cách gì sinh hoạt được. Đào chỗ nào, khoan kiểu nào, Mỹ dùng bao nhiêu cái tối tân hiện đại nhất để mà lấy nguồn nước cũng không có, cuối cùng bỏ. Khi đến gặp ngài, người ta cúng dường cho ngài, ngài nói cái luật bên Mỹ dầu cho bán một đồng cũng phải ghi giấy tờ bán cho rồi chừng họ kiện họ lấy lại rất là dễ, cho nên bán một đồng, hai đồng, đồng đô la. Ngày tới đó ngài lấy cái gậy ngài chỉ xuống đó, cái là có nước. Bao nhiêu độc long, bao nhiêu loại thổ địa thổ thần ở đó đều kính ngưỡng ngài. Độc long đều là quy y theo ngài hết. Ngài không phải là người bình thường. Năm 92 đã có cái dịch bệnh về viêm phổi không ạ? Lúc đó là em của corona. Sao cười? Bây giờ là anh cả của corona. Vài bữa đến bà nội của corona nữa là biết. Phải không? Thế gì bây giờ mình niệm Phật, mình tự tại vãng sanh đi, mà trong nhà mình niệm Phật hết nổi không? Thì thôi, tụng thần chú Đại Bi để cả gia đình mình hưởng thụ, cả cái làng để hưởng thụ, được không? Được. Cả cái làng mình, cả trong nhà mình có biết niệm Phật vãng sanh hết luôn không? Ai cũng muốn niệm Phật vãng sanh hết không? Ai cũng tương ưng với danh hiệu Phật. Corona đến rồi, thôi theo Phật Di Đà về. Ai tự tại vậy nổi không? Nếu tự tại vậy thôi khỏi cần, gia đình đó, người đó khỏi cần phải trì Đại Bi, thôi đi rồi. Nhưng mà không có khả năng này, đúng không ạ? Không có khả năng này thì mình phải trì thần chú Đại Bi. Như vậy niệm danh hiệu Phật có hiệu quả không? Có. Có hiệu quả để mà tiêu dịch bệnh không? Có. Nhưng mà cái thần chú Đại Bi, Bồ Tát Quan Âm, ngàn tay ngàn mắt, thiên thủ thiên nhãn, tiếp độ hộ trì nhanh lẹ. Ấn Tổ hay dùng danh từ là nhanh lẹ, vì chúng sanh ở cõi này nó thích nhanh lẹ lắm. Cái gì mì ăn liền thì khoái hơn nấu cơm mới lâu. Đang đói lấy gói mì chế quất liền, ăn liền nó nhanh. Chúng sanh khoái mì ăn liền. Thì gì? Niệm thần chú Đại Bi nhanh cấp kỳ. Cho nên khi chúng tôi qua Mỹ, lần đầu tiên đặt đến nước Mỹ là hôm sau là chạy lên Vạn Phật Thánh Thành thăm. Nhiều lần lên trên đó thấy cái từ trường họ vô Phật thất, họ tụng từ lúc 4 giờ sáng đến 10 giờ tối, thần chú Đại Bi tụng hoài, tụng bằng tiếng con người, chứ không phải là 21, 108 như chúng ta đang nghe.
Họ vô Phật Thất Đại Bi là họ làm một tuần lễ có khi 49 ngày luôn, là cứ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối ra ăn cơm xong rồi vô tiếp. Còn vô Phật Thất để mà niệm Phật, họ cũng niệm như vậy đó. Hầu như là họ ngủ ngồi hết, ăn một ngọ, ăn ngọ ngủ ngồi. Mình mà cho cái kiểu này chắc còn mình dân nhàn với vài thầy quá chứ không nổi. Ở bên Mỹ mà họ tu vậy kinh khủng thiệt. Sứ phương Tây đó họ sung sướng dễ gì họ tu vậy mà có người tu. Có một vị người bên Mỹ ngưỡng mộ đức độ của ngài quá, lạy chắc đi cũng 2-3 tháng một bước tam bộ nhất bái, rồi cứ đi hoài tới gặp ngài luôn. Cho nên ra những vị này là Bồ Tát hóa thân hết, Bồ Tát thị hiện hết. Chỉ như thế nào chúng ta nên làm như vậy. 92 có corona em, rồi bây giờ đến 2000 có corona anh. Thôi giờ lo niệm cho mấy vị này. Nhưng mà thầy nói là cái việc mà khi mình trì thần chú Đại Bi là tần số của mình bắt đầu nó vượt lên đến 200-300-400 rồi đó. Corona không thấy mặt mũi mình ở đâu. Nói về riêng tần số là nó như vậy, mà nói về công đức Phật lực gia trì nữa thì nó bất khả tư nghị. Người trì thần chú Đại Bi có 10 điều chết không sanh vào, không chết vì như 10 cái điều ác tử, tức là chết bất đắc kỳ tử. Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, lắng nghe chỗ này nha. Có mấy người hồi sáng lại hơi sớm, thức dậy 2 giờ mấy, bây giờ hiu hiu gió thổi về chiều rồi đó. Bắt đầu đó là thầy hay rồi, Chủ nhật mình lấy cái phim quay mấy cái người mà đang hiu hiu cho thầy nghe. Ngủ dữ lắm mà đã nghe chưa. lắng nghe ngài A Nan hỏi Đức Phật nè. Bạch Đức Thế Tôn, cái người mà chết chính cái loại là Đức Phật nói là cửu huỳnh tử, tức là chết chính cái điều mà bắt đắc kỳ tử á, chết đạn, chết nước, chết vì xe tông, chết vì trúng gió, chết vì thắt cổ, chết vì vi trùng truyền nhiễm, chết vì đất nó sụp xuống, chết vì lửa, vân vân. Chết chính cái loại cửu huỳnh tử là đột ngột chết, không trở tay kịp. Thì người này sanh đi đâu? Thì Phật nói người chưa vô dòng thánh, chưa chứng thánh sơ quả, chưa chứng đến tứ quả, thì người ta đi theo nghiệp họ. Nếu họ là nghiệp tham nặng thì họ phải đi vào ngạ quỷ. Sân nặng nặng thì họ phải đi theo cái luồng tư tưởng nghiệp lực đó, đi vào trong địa ngục. Nếu si mê thì vào súc sanh. Nếu người này còn làm thiện á, gọi là trung thiện, họ trở lại làm con người. Nếu là thượng thiện là họ sanh lên cõi trời. Nếu họ là vừa thiện vừa ác thì vô A-tu-la, gọi là lục đạo luân hồi. Họ phải đi theo nghiệp của họ. Còn người vô đã chứng thánh quả rồi, sơ quả 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống đất, dầu cho chết cửu huỳnh tử, xe đang đi cái là nó rớt xuống hố, thì người này dúng cái cây nghiêng về hướng Tây rồi, họ đã vô dòng thánh rồi, thì họ chết cái kiểu gì họ cũng là vô trong dòng thánh thôi. Cái gì hiểu không? Nhưng mà thường người ta đã bước vô dòng thánh rồi, ít khi chết bắt ra kỳ tử. Mà người chưa vô dòng thánh thì chết bắt ra kỳ tử. Rồi ngài A Nan ngài sửng sốt, ngài nói như vậy không vô dòng thánh là chết bắt ra kỳ tử là bị đọa lạc hết hay sao? Thì Phật mới nói còn một phương pháp nữa. Nếu họ tụng thần chú Đại Bi thì họ không chết bất đắc kỳ tử. Vậy là có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất vô dòng thánh là vô sơ quả, chết kiểu gì đi nữa cũng sanh lên trời 7 lần, sanh xuống nhân gian 7 lần là vô sơ quả. Và chứng A-la-hán thì gì? Vô sanh. Mà những người đã vô dòng thánh rồi là thường là gì? Họ đi cày cày ruộng á, thì di trùng nó cách ra khoảng 5-7 tấc, không cho họ đụng vô. Lúc nào cũng có các vị thánh bên cạnh để bảo bọc họ, họ không chết bất đắc kỳ tử. Lỡ mà chết bất đắc kỳ tử á, do dư báo của họ, như ngài Bụt Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, cắt từ miếng thịt quăng xuống dưới sông á, thì chỉ là cái thân ngài bị chết vậy, chứ cái tâm linh ngài vẫn chứng A-la-hán, vẫn sanh về thánh quả, không có bị đọa lạc. Trường hợp thứ hai, họ phải theo nghiệp lực của họ khi chết đất bắt đắc kỳ tử. Thì Đức Phật nói ở trong cõi ta bà này là quốc độ nguy thí, chết bắt đắc kỳ tử rất dễ dàng, trúng gió ăn cái chết. Thì họ phải đi theo nghiệp của họ. Thì ngài A Nan nói như vậy là nguy quá, nguy quá.
chưa chứng thánh quả là được bao nhiêu, bản thân con đây cũng chưa chứng thánh quả, thì biết bao nhiêu chúng sanh khi họ bị chết như vậy rồi họ phải đau khổ, còn biện pháp gì nữa? Thì Đức Phật mới giới thiệu thần chú Đại Bi: nếu trì tụng thì không chết bất đắc kỳ tử. Lắng nghe. Một là không chết vì đói khát khốn khổ, hai là không chết vì gông cùng đòn roi, ba là không chết vì oan gia thù nghịch, bốn là không chết vì chiến trận tương tàn, năm là không chết vì cọp sói ác thú tàn hại, sáu là không bị chết vì trúng độc rắn rết đọa cạp, bảy là không chết vì nước cuốn lửa thiêu, tám là không chết vì trúng phải độc dược, chín là không bị chết vì cổ độc tác hại, mười là không chết vì điên loạn mất trí. Cái người mà tụng thần chú Đại Bi là tâm họ thanh tịnh và không khi nào bị điên loạn mất trí. Chỉ những người mà họ cuồng trí mất trí là tâm họ không có pháp an trụ, họ suy nghĩ riết rồi họ cuồng trí mất trí điên loạn chết. 11 là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp. 12 là không bị chết vì kẻ ác thư ếm. Những người mà họ dùng bùa chú họ thư, với những người mà thường niệm Phật trì Đại Bi thì thư không được họ. 13 là không bị chết vì tà thần ác quỷ thừa cơ làm hại. 14 là không bị chết vì bệnh truyền thân. Bệnh truyền thân là đụng vô da, truyền từ người này qua người kia, dầu cho bịt khẩu trang nhưng mà cầm tay cũng bệnh luôn. Kinh khủng không? Và 15 là không bị chết vì tự tử tự sát. Vừa khởi niệm lên muốn tự tử tự sát thì người này nhớ lại thần chú Đại Bi thì có bao nhiêu vị thần đã bảo bọc rồi, mất ý niệm đó liền. Còn không là khởi cái niệm đó lên rồi đồng với tần số những người đang bị tự tử, họ muốn thế mạng mình vô mình treo cổ lên cây, hoặc là mình bị nhảy xuống nước để mà mình uống nước cho chết để thế mạng, không có gặp những người đó được nữa. Như vậy hôm nay tin thần chú Đại Bi ha, ít nhất gì một ngày cũng gì 25 biến là ít nhất của Ấn Tổ, trung bình là 50 biến, nhiều nhất là 75 biến, có khi 108. Bữa có con bé vào trong này, bé tên này bé Linh, trước quý thầy cũng đặt cho nó pháp danh là Liên Hương. Vô trong này nghe cái chủ nhật trước là thầy Nhung Minh đọc cuộc đời của Ấn Tổ thì tịch biết trước lúc mất, ngài có nói rằng là hàng ngày lượng theo sức mình niệm Phật và trì thần chú Đại Bi. Nó nghe vậy xong rồi nhờ mẹ ở nhà cũng trì ngày 21 biến và ăn chay từ Tết đến bây giờ, chứ cũng cảm được với nó. Vô trong này xong nó nghe xong nó về phát tâm một ngày 108 biến chú Đại Bi. Ảnh tụng một ngày, ngày đầu tiên là 36 biến, rồi buổi sáng còn buổi chiều là 72 biến. Ngất ngư con tàu luôn, nó mệt quá không quen, nó hụt hơi. Cuối cùng phải lấy cái máy của giác nhàn mở ra, giác nhàn tụng trước, xong rồi là cổ là tụng theo sau. Còn nó úi giời, con hỏi sư phụ ạ, không biết sư phụ tụng làm sao mà không có nghỉ hơi ạ. Bởi vì thầy tánh ông cắt cái đoạn tụng là ông nói lại dính liền với nhau á. Thiên tử thiên nhân mỗi ngày đều vi tâm đà ra đi làm luôn một lèo đến hết luôn. Kỳ sư phụ tụng sao hay quá, có một hơi hết mời chú ạ. Mà nó như nó hai mươi mấy tuổi rồi mà nó nói chuyện cái tiếng nó như bé con nít á, nó cười lắm, nó nói chân thật lắm. Kỳ sư phụ tụng sao mà hay thế ạ, tụng một lần hết bài chú luôn con tụng không nổi. Trời ơi, kêu thôi bây giờ con chia ra, sáng 54 chiều 54, khi tụng phải hít thiệt sâu vô, mắt mờ mờ, ảnh cũng bất chước mắt mờ mờ anh ngủ luôn. Mắt mình hiu hiu mình mở 108, có nghĩa là mình chuộng 108 biến hoặc là 54 biến á, mà tối mà ngủ không đủ hoặc hôn trầm á, mà hí hí như Ấn Tổ nó mở 1/3 ra nhìn chớp mũi á, anh nhìn cái nhắm mắt anh ngủ luôn, kêu thôi mở mắt cho rồi cho nhắm mắt ngủ. Thì lúc tụng chú nếu mà buồn ngủ thì mở mắt ra tụng hơi lớn và nhớ hít một hơi cho sâu nha. Tụng hết một hơi thì thường chúng tôi là 4 hơi, mới lần đầu thì 5 hơi chứ sau là phải 4 hơi một bài chú. 4 hơi không ép nó, vừa phải thôi là 4 hơi. Có một cô Phật tử đó, cô tin thần chú Đại Bi là cô có cái cục bú bự quá chừng nằm ngay cổ. Đi xét nghiệm, bác sĩ đưa thuốc về, cô lấy, cô giấu chồng, cô lấy cô cất. Bữa đó cô lên trên này, cô cúng dường trai tăng, cô thăm chúng tôi nói.
Do mình tụng thần chú Đại Bi cũng khiến sao chắc Bồ Tát Thiên Thủ khiến cái miệng của mình nói để cho họ tin, chứ còn phàm phu như mình nói họ khó tin. Cũng như ở trong này mà kêu bây giờ về chú thần chú tụng thần chú Đại Bi, có nhiều người, có người tụng, có người không, có người nói tôi niệm Phật quen gì, còn tôi niệm Phật quen rồi còn gì tụng. Có những người họ còn nghi lắm, mà bữa đó lúc đó không sao không biết, chúng tôi nói một cái cổ tin liền, kêu cô về cô tụng 49 biến một ngày, cô thử coi thời gian sau tiêu cục bú không, mà dắt nhà nghỉ chắc là tiêu. Nói vậy cái tự nhiên cô về cô tụng, cô về cô tụng 49 biến mà hình như tháng mấy cái cục bú nó mất luôn. Ông chồng kêu ủa bà uống cái thuốc gì hay vậy, bà mới nói thiệt đây thuốc còn nguyên vẹn do tụng thần chú Đại Bi. Ông nghe như vậy mà ông vẫn không tụng, chẳng phải dễ đâu à. Cái chuyện mà mình nói để người ta tin không phải dễ đâu. Họ suy nghĩ đủ kiểu theo kiểu của họ hết, rồi mình nói để họ theo cái con đường của mình, theo lời Phật dạy để họ tu trì, cái chuyện này không phải dễ. Cái thói quen họ suy nghĩ quen theo kiểu của họ rồi, kêu họ ăn chay trì chú Đại Bi niệm Phật không phải dễ gì họ làm đâu. Mà người mà làm được thì căn lành họ sâu dày. Có một cô Phật tử ở Sài Gòn mắc cười lắm. Lúc trước kêu niệm bốn chữ A Di Đà Phật, tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cô cũng làm theo bốn chữ thôi. Hôm nay niệm sáu chữ, cô cũng niệm sáu chữ theo. Trong tâm bốn chữ, cô cũng niệm bốn chữ theo. Thờ thêm cái tượng Thiên Thủ, cô cũng thờ thêm tượng Thiên Thủ. Bữa nay tỉnh thất tụng thêm chú Đại Bi, cô cũng tụng thêm chú Đại Bi. Trong túi giác nhàn để cục gừng, cô cũng để cục gừng. Nè, cục gừng nè, bữa nay cứ đông đông là để cục gừng à. Nhưng mà thượng tịnh không, nó uống nước gừng chứ để cục gừng á là nó có dương khí ở trong người mình, cái không khí mình nó có dương, nó không có âm, nó không có âm, cho nên thành ra là vi trùng corona nó sợ gừng. Con nói sư phụ nói sao con không làm gì à? Sư phụ để cục gừng cho nên con cũng bỏ cục gừng vô túi, con ra con dạy tiếng Anh người ta. Cái người này gọi là chân thật, vâng lời làm theo, có hữu ích. Bởi vì cô thấy là thầy nói, cô nói sư phụ nói là không có một cái gì là lừa bịp tụi con, không một cái gì là lợi dụng tụi con, không một cái gì đó mà nó có tác hại đến, cho nên không làm là chuyện thiếu sót, có lỗi. Cô nói tự nhiên mình cảm động. Không làm là thiếu sót, có lỗi. Người ta đã hết lòng, hết dạ, chân thật, không một chút lợi dụng với mình mà mình không làm, thì kẻ này là kẻ đáng thương, kẻ này là kẻ ngang ngạnh, bướng bỉnh, cứng đầu, gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là không sợ tội ác. Hồi xưa những người họ tu hành, khi họ nghe qua một người đó nói, họ làm cho tới nơi. Mới cười ông bé đó, ông bé Linh đó, chúng tôi nói con tụng có mệt không? Nó kêu úi rồi, mới đầu 108 con nghĩ con chắc cái sức con năm biến là được, mà không biết sao tự nhiên nghĩ đến tỉnh thất Quan Âm con làm 108 biến con mệt quá. Năm biến không biết làm được không mà nhảy lên 108 luôn. Hỏi duy trì được không? Kêu con cố gắng ạ. Con cố gắng ạ. Đứa nào cũng cố gắng như vậy, người nào ở trong này mà cũng cố gắng như bé này chắc thôi. Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, ứng hiện trong nhà cứu độ, corona nó tới cái nó bỏ nó chạy mất dép. Hả? Giờ thầy Nhuận Minh đọc cái đoạn Ấn Tổ Khai Thị là niệm Phật nên kèm theo niệm danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi nha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép tiếp tục việc đọc những lời khai thị của đại sư Ấn Quang. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị người niệm Phật nên niệm kèm thêm thần chú Đại Bi và danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Trước kia Quang chẩn trì chú Đại Bi, năm Dân Quốc 21 1932, Quang bế quan tại chùa Bảo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Bảo Quốc xin Quang tụng cho một chén nước Đại Bi. Quang liền niệm ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại. không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy ngập nữa. Hằng Tôn bèn không về. Có một đứa bé 9 tuổi khi sinh ra chưa đầy 2 tháng, khắp mình sanh đầy một lở nhỏ, xuân đến càng thêm đau đớn, trải nhiều năm vẫn không hết, uống thuốc cũng vô hiệu. Do vậy bèn xin nước đại bi uống vào liền lành. Vì thế thường có người đến xin, hằng ngày nói chung phải niệm mấy biến. Về sau người đến xin càng nhiều, liền dùng một đồ đựng lớn. Năm trước tị nạn đến Linh Nham, thầy đương gia nói vẫn cần phải trì chú đại bi vào nước. Quan nói hiện thời không mua được bình, mà cũng không có tiền mua bình, hãy nên dùng gạo để thay. Trì chú đại bi vào tro hương thì trước kia ở Báo Quốc đã từng làm rồi, bởi lẽ đường xa chẳng thể gửi nước đi được, còn tro thì mọi lẽ đều không trở ngại gì. Nếu ở ngay địa phương này thì không dùng tro. Ông Tần Hiệu Lỗ ở Vô Thích bị 3 thứ bệnh, chữa không lành, vừa uống vừa bôi nước đại bi liền được lành, bèn quy y. Nhận được thư hôm rằm, biết bệnh của Từ Lão Thái đã đỡ rất nhiều. Phàm người lâm chung thần thức hôn loạn, nếu uống nước đại bi hoặc nước pha từ tro hương đại bi hay nước nấu từ gạo đại bi, thần thức đều có thể sáng suốt. Nếu lại có người trợ niệm thì chắc chắn sẽ niệm Phật qua đời. 1-2 năm qua đã có 3 người được như thế. Hôm 17 tôi đã gửi cho bà 1 bao tro hương, kể cả bao bì và to thuốc nặng 4 lạng, chia làm 8 bức thư gửi đi, chắc đã nhận được rồi. Người đời bệnh khổ phần nhiều do sát nghiệp trong đời trước cảm về. Bất luận là bệnh gì, nếu có thể khẩn thiết chí thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thánh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ tiêu trừ tốt nghiệp, tăng trưởng thiện căn, bệnh sẽ tự lành. Dẫu đã hết tuổi thọ thì chết đi sẽ sanh trong đường lành, chẳng đến nỗi đọa lạc. Nếu biết pháp môn tịnh độ, có chân tín nguyện thì còn có thể vãng sanh Tây Phương, liệu sanh thoát tử. Nhưng người đời chẳng biết lý sâu, hãy nên dùng những chuyện thật để bảo ban trước. Còn ông Phương Văn Niên ở Cửu Thự Phương thuộc huyện Trấn Hải, tên là Tử Trọng, vào năm trước tròn 19 tuổi bị ung nhọt trong ruột. Thầy Lan Trung Y không trị được, bác sĩ Tây Y nói nếu không mổ sẽ chẳng trị được. Cha mẹ anh ta không chịu liền chẳng trị. Bà mẹ là người thông văn lý, do đọc Ấn Quang Văn Sao liền ăn chay niệm Phật. Cả nhà lớn nhỏ kể cả đầy tớ đều thường ăn chay, chỉ có Văn Niên là vẫn chưa hoàn toàn ăn chay, nhưng đã giảm bớt ăn mặn rất nhiều. Bà mẹ cùng một u già, bà này cực hiền, sống trong nhà họ Phương đã mấy chục năm. Con bà cũng khá giả, có đứa cháu mời về nhà sống. Bà bảo muốn cùng với bà chủ tu hành, chẳng chịu trở về. Bà chủ cũng chẳng coi bà này như u già, mà xem như bạn bè. Liều mạng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát và niệm Kinh Kim Cang. 3 ngày sau, khối ung trong ruột Tử Trọng tự vỡ, máu mủ theo đại tiện thoát hết ra ngoài. 5 ngày sau hoàn toàn lành mạnh, chí thành niệm Phật tụng kinh, tiêu trừ tốt nghiệp. Có chuyện như vậy đó. Người đời chỉ biết tạo nghiệp, chẳng biết cách tiêu nghiệp, đáng thương quá. Năm Dân Quốc 19 1930, một thanh niên 24 tuổi ở Tô Châu tên là Quách Chấn Thanh, nhà ở đường Cảnh Đức Tô Châu, mở tiệm bán giấy hợp pháp. Theo một người già trong gia đình đến chùa Bảo Quốc quy y, quan bảo anh ta hiện thời đang nhầm tình thế hoạn nạn, hãy thường niệm Phật và niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Chàng trai 24 tuổi béo phục phịch ấy liền chịu nghe theo. Tháng chạp năm sau sang Thượng Hải, chiến sự nổ ra, chẳng thể trở về đất Tô được. Đến Tết vẫn còn đánh nhau, chẳng biết tới bao giờ mới kết thúc. Đường xe lửa đã bị cắt đứt, liền ngồi tàu thủy nhỏ vòng qua ngã Gia Hưng trở về Tô Châu. Tàu thủy tới lui đều bị cường đạo cướp bóc. Anh ta bèn thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng chỉ niệm thầm chứ không niệm ra tiếng. Ban đêm cường đạo đến cướp, anh ta đang ở dưới cabin. Trong cabin có rất nhiều người nghèo. Bọn cướp lục soát trên bon xong xuôi, liền xuống hầm tàu. Tiền bạc của những kẻ nghèo cùng đều bị tước sạch. Anh ta người béo phục phịch, lại ăn mặc một cái áo da, nhưng bọn cướp trọn chẳng thèm hỏi tới. Cả tàu đều bị cướp sạch, chỉ mình anh ta là không buồn hỏi tới. Ấy chính là do Phật Quan Gia bị, nên lũ cường đạo chẳng thấy anh ta. Một nữ nhân ở Hồ Nam sanh nở, oán quỷ dựa vào thân phát cuồng, cười ngặt nghẽo, cắn đứt thịt trên tay mình mấy chỗ mà miệng vẫn cười. Cha mẹ chồng thấy vậy không biết làm cách nào, bèn lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô ta liền như si ngốc, không cười nữa, sanh đứa con ra. Ấy là do chí thành niệm Quán Âm, oán quỷ bỏ đi. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, lá thư số 594, thư trả lời cư sĩ Tịnh Thiện. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vừa qua thầy Nhuận Minh đọc cái lời khai thị trong Văn Sao Ấn Tổ là do Vấn Nhàn soạn ra, soạn ra từ cái phần mà niệm Phật nên kèm thêm niệm danh hiệu Quan Âm. Bồ Tát Đại Thế Chí Ấn Tổ là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí. Ngài thấy được cái thần lực của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thiên Thủ, và Ngài ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, cho nên Ngài thấy cái thần lực của Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị. Chỉ những người họ niệm, họ cảm được cái công đức Phật lực chuyển được nghiệp và thấy được cái thần lực của Phật, lúc đó họ mới có tính tâm được. Nhưng mà muốn được như vậy thì phải giải hành tương ưng, phải nghe lời của tổ, những vị giảng về tịnh độ mình thường xuyên nghe để nung đúc về cái nhìn nhận của mình, cái hiểu biết của mình, cái lý giải của mình, để mà mình tin tưởng bắt đầu mình hành trì. Mà nếu mà nghe hoài, nghe suốt mà không có niệm thì cũng không kết quả. Nhưng mà chỉ niệm không mà không nghe, thời gian nó cũng chán à. Tự nhiên nó chán nản, ngao ngán, cho nên thành ra mới nói giải hành tương ưng. Tính giải hành chứng, giải để củng cố cho tính, hành để củng cố cho chứng. Cho nên giải với hành thì phải có song đôi với nhau mới thành tựu được. Sáng chúng tôi vừa thức dậy 1-2 giờ là bắt đầu bật Văn Sao lên, vừa tập Suối Nguồn Tươi Trẻ, vừa nghe Văn Sao, đi vòng vòng Văn Sao là món ăn, là thức ăn mẹ của tử trọng. Giao thông văn lý đọc Văn Sao Ấn Tổ, thuốc tàu chữ không được, thuốc tây người ta nói phải mổ. Cuối cùng tử trọng không ăn chay trường, mà trong nhà, cả nhà có một cụ u già, thành tâm niệm thánh hiệu Quan Âm, niệm Phật, tụng kinh Kim Cang hay tụng kinh A Di Đà cũng được. Khối u trong ruột tử trọng bể ra, đi theo đường đại tiện, đường đi cầu ra ngoài. Làm sao mình có cái khả năng mình tự chữa cho con mình được? Bác sĩ chữa cũng còn nguy cấp, nguy hiểm, chưa chắc gì mổ là sống. Vậy mà Bồ Tát Quan Âm gia trì, trong vài ngày sau là bể khối u đó. Không biết bao nhiêu là sự cảm ứng. Ấn Tổ nói cái loại cảm ứng này nhiều vô số kể. Đó là những cái chuyện biết, còn biết bao nhiêu cái chuyện không biết nữa, mà nó có cái sự gia trì màu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm. Niệm làm sao trong lòng của mình có Bồ Tát Quan Âm. Cái người mà niệm Phật, niệm Quan Âm, trong lòng họ có Bồ Tát Quan Âm, là niệm nào cũng niệm Quan Âm, niệm nào cũng niệm từ bi hỷ xả.
Niệm nào cũng là niệm Phật hết. Tuy rằng miệng họ không niệm Phật, mà họ khởi lên toàn là thiện niệm, toàn là lợi người lợi vật, được công đức họ hồi hướng về cực lạc. Cho nên niệm nào họ cũng là Phật. Họ không niệm Quan Âm mà khởi lên niệm nào cũng là niệm chánh, niệm nào cũng là niệm Quan Âm. Nhưng mà nói như vậy không phải là không niệm Quan Âm mà được, phải niệm Quan Âm niệm Phật thì nó mới được là niệm nào cũng niệm Phật, niệm nào cũng niệm Quan Âm. Hai cái này nó phải thổ tương cho nhau, mình phải nhìn nhận như vậy. Vừa nghĩ bậy, vừa muốn làm bậy cái ô mình niệm Phật, con của Phật, con của Bồ Tát Quan Âm, sao mà mình làm được như vậy? Thay đổi lại liền. Thì như vậy là trong tâm mình có Phật, có Bồ Tát, rồi nó tương ưng với Phật, Bồ Tát thì bên ngoài có cảm ứng. Nếu niệm mà không có tương ưng thì bên ngoài không có cảm ứng. Lắng nghe chỗ này, cái chỗ này hơi khó hiểu. Tương ưng là sao? Trong tâm mình lúc nào cũng thương người, thương vật, bao dung, thương yêu, tha thứ, chân thật tu hành. Trong tâm mình thực sự là vậy, chứ không phải là ngoài da, ngoài miệng, cởi ngựa xem đèn. Thì mỗi niệm Bồ Tát tương ưng với Bồ Tát, mỗi niệm Phật tương ưng với Phật. Cái này nó hơi sâu. Lắng nghe cái câu này của Tổ khai thị: nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều nhàn. Không trụ vào tham sân si, không tụ trụ vào sắc thinh hương vị xúc pháp, không trụ vào phiền não khổ đau, mà trụ vào câu Nam Mô Di Đà Phật, câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Không trụ vào nơi khác thì vạn cảnh điều nhàn. Dầu cho lò sôi nửa bỏng, dầu cho corona sát bên nhà mình luôn, mình vẫn nhàn. Không run sợ, không trụ run sợ, không trụ gì cả, còn nhất tâm vô trụ, nhất tâm niệm danh hiệu Phật, không trụ vào gì cả, thì vạn cảnh nó là vốn nhàn. Còn khởi tâm trụ đủ thứ thì cảnh nào cũng là gì, dầu cho cảnh nhàn, cảnh an vui cũng là khổ đó. Cái này cái lời của Ngài thâm sâu vô cùng nha quý vị nha, thâm sâu. Sáng dậy sớm cho nên giờ thấy ai cũng vô ngủ thiền hết rồi kìa. Giờ là đúng 2 tiếng đồng hồ, hồi nãy là 9 giờ kém 25, giờ 11 giờ kém 25. Chúng tôi hôm nay nói đến đây thôi, bởi vì còn một số Phật tử họ về. Và cái việc chúng tôi hôm nay tổng kết lại muốn nói, mong mọi hành giả tịnh độ niệm thêm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, tin tưởng có Bồ Tát Quan Âm ở bên ngoài mình, gia hộ giúp đỡ cho mình. Trong lòng mình phải tương ưng với Bồ Tát. Bồ Tát Quan Âm biểu trưng cho bi đức, bi là cứu khổ, ban vui. Bồ Tát Địa Tạng biểu trưng cho hiếu đức, kinh Địa Tạng là biểu trưng cho hiếu đức. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù biểu trưng cho trí đức. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền biểu trưng cho hạnh đức. Bồ Tát Di Lặc biểu trưng cho từ đức, từ thị Di Lặc. Những vị Bồ Tát này thành tựu được những cái tâm nguyện này, cho nên chúng sanh nghĩ đến các vị Bồ Tát này nhận được cái từ trường này. Nghĩ đến tham nhận được cái từ trường của ngạ quỷ. Có từ trường hết trong cuộc sống này, bắt phàm không thấy, chứ toàn bộ là những từ trường của mỗi cảnh giới ở trong này. Ngũ thú đồng cư địa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, đồng cư địa là đồng ở trong một cái cảnh này, tần số mỗi người khác nhau. Nhưng chúng ta thì thấy được súc sanh thôi, chứ địa ngục, ngạ quỷ, Atula không thấy. Cái tần số này nó khác cái tần số của mình quá xa đi, cho nên mình không thấy, chỉ thấy được loài súc sanh, cảnh giới trời cũng không thấy. Cõi trời thì nó cao hơn mình rồi, cho nên thành ra trong giới thức học không nói là lục thú đồng cư địa, mà nó chỉ ngũ thú thôi. Ngũ thú là năm loài ở chung với nhau, có một cái hướng đồng nhau ở trong một cõi này, gọi là ngũ thú tạp. Tạp là ở chung, tạp cư địa là ở chung trong một cái quả địa cầu này, gọi là ngũ thú tạp cư địa. Mà mình thấy được súc sanh thôi, chứ không thấy được địa ngục ngạ quỷ. Có những người họ nhập vô thì thấy được. Như hôm qua coi một cái đoạn Hòa Thượng Trí Tịnh nói, có một vị vĩ vương nhập vô cô đó 18 năm rồi, đòi lên chiến đấu với Hòa Thượng Trí Tịnh.
Khi hòa thượng từ ở trong tháp ngài đi ra chánh điện, các vị đó cũng hầm hổ lên dữ lắm, mà cuối cùng lên gặp hòa thượng rồi xong cái gì cúi xuống lạy Phật, lạy hòa thượng rồi đi xuống. Hòa thượng không có nói gì hết trơn. Thì lúc đó họ mượn xác thân mình mới biết họ là quỷ vương. Nếu mà trong cõi này mà mình khởi ác niệm, khởi tham lên, khởi những cái ý niệm đồng với quỷ thì họ theo mình, họ báo mình. Nếu mà khởi niệm lên là niệm Phật thì Phật theo để gia trì cho mình. Bây giờ muốn khởi gì? Muốn khởi gì? Có cảnh giới hết á. Trong có ngoài có, trong có ngoài có. Nghe đến điều này nhất niệm tam thiên, một niệm có 3000 cảnh giới. Tam là 3, thiên là ngàn. Một niệm có 3000 cảnh giới. Một niệm Phật có 3000 cảnh giới cực lạc ở trong tâm. Một niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thanh Bồ Tát có 3000 cảnh giới Bồ Tát trong tâm. Một niệm sân có 3000 cảnh địa ngục trong tâm. Một niệm tham có 3000 cảnh giới ngạ quỷ trong tâm. Gọi là nhất niệm tam thiên. Mà nếu mà nhất tâm niệm Phật thì thông tam giới, vượt ra khỏi tam giới. Mấy câu này là câu các vị tổ nói không á ngàn. Làm cũng phải dễ gì làm. Giỏi thiệt, sáng dậy sớm lại 500 hình hiệu, bây giờ vậy mà còn nghe được 2 tiếng. Công nhận Phật tử giỏi thiệt á ngàn. Thường ở ngoài trường học người ta dậy 45 phút là cho ra chơi phải không ạ? Còn cái này mần luôn 2 tiếng ngồi cứ cười vỗ tay, không muốn ra nữa là biết là thiện căn sâu dày lắm. Nhưng mà có nhiều người ngồi không vỗ tay mà buồn ngủ. Thôi cũng hoan hỷ thôi ha. Thôi giờ hết giờ chúng ta nghỉ ha. Dạ thôi quý vị chúng ta đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.